54. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, nhà tù trói buộc, tiền thân Bandhanagara. Bây giờ để Đức Phật đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính tỉnh để Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Thầy nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng niệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trịch hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đón nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hộ trì giải hạnh, biết là cứu trong thiền. Chi thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thân văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa chân sư, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay. Câu chuyện trong ngày 14 tháng 11 2010, nhà tù trói buộc, tiền thân Bandhanagara. Hơn cả xuất chuyện, câu chuyện này, con xin được kính thỉnh anh Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Đăng, được đi diễn nhập cái đạo hôm nay, em muốn kính thay nhé.
Và Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ở Đức Phật, Pháp và Tăng. Con kính đảnh lễ sư trưởng Đại Đức Pháp Đăng, Thủy Bạc Thủy Tâm, Đại Đức Minh Hạnh, cùng sư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong linh. Và kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay học có cái tựa đề là nhà tù trói buộc, tường thân của băng tháp Nagara. Được kể rằng khi Đức Thế Tôn ngài ở tại Triều Tiên, lúc bấy giờ thì Chư Tỳ Kheo đi xuất thực, thấy một cái người đàn ông bị cùm ở trên đôi tai của mình và được dắt đi như vậy, thì Chư Tỳ Kheo mới thấy như vậy, mới đem cái câu chuyện đó về trình với Đức Phật về cái sự mà của người, cái sự việc mà người đàn ông bị những cái cùm, đang bị cùm trên đôi tai của mình, bị dắt đi, dẫn giải đi như vậy. Thì nhân đó Đức Thế Tôn ngài mới kể lại cái câu chuyện và thời quá khứ khi Đức Bồ Tát ngài sanh làm một người con trong một gia đình nghèo. Lớn lên thì người mẹ cố tình đã tìm cho Bồ Tát một người vợ, nhưng mà Bồ Tát thì từ chối. Nhưng mà do cái thế đời thế gian trói buộc, cho nên cuối cùng Bồ Tát ngài chấp nhận và có vợ. Thời gian sau thì Bồ Tát ý nguyện muốn đi xuất gia, nhưng mà rồi người vợ không cho, rằng là bây giờ thì thiếp mang thai, cho nên để sau này rồi nếu mà sanh con rồi thì chàng đi xuất gia thì không muộn. Sau một thời gian thì người vợ của Bồ Tát sanh ra một người con, nhưng mà Bồ Tát lại ý nguyện lại tiếp tục xin được, muốn được xuất gia. Thì người vợ nói là con còn nhỏ cho nên chưa được xuất gia, mong rằng để thời gian con cho con bú, con lớn rồi hãy xuất gia. Thì thế rằng cứ thời gian cũng trôi qua liền như vậy. Rồi thời gian sau nữa người vợ lại tiếp tục và có mang nữa, rồi lại cầm chân Bồ Tát tiếp tục nữa. Rồi Bồ Tát ngài cũng kỳ này là kiên quyết để mà xuất gia, từ bỏ vợ con để mà xuất gia, và cố tình trốn đi trong đêm hôm và xuất gia trở thành một vị đạo sĩ. Chẳng bao lâu sau thì Bồ Tát ngài chứng được các thiền chứng và có các thần thông. Được biết đến cái câu chuyện này thì nội dung của cái ý nghĩa của bài học hôm nay đó là sự giam cầm. Cái mà giam cầm về vong tề cầm á, hoặc là những cái cồng á, mà cồng của con người đó, thì cái cồng đó, cái giam cầm đó, nó là giam cầm về thể xác. Nhưng mà rõ ràng cái giam cầm đó nó không lâu bền bằng chính cái tấm lòng biến ái thế gian. Như Đức Phật ngài nói ở trong Kinh Pháp Cú, ngài nói rằng giam cầm cùng sắc không cây cũng chưa phải thật kiên trì tối trăng, tấm lòng luyến ái thế gian mới là vĩnh viễn tối trăng giam cầm. Khi mà mình bị trói buộc, một trong những cái gọi là cái trói buộc, cái cược đó, tức là cái cược ở đây được gọi là cái trói buộc ở trong cái tham dục, cái trói buộc ở trong cái quan niệm tà trí, cái trói buộc ở trong cái ngã, cái thân của mình, hay hoặc là cái ngã chấp của mình. Thì cái trói buộc đó hay hoặc là tâm của mình luyến ái với cái thế gian á, với những cái gì mà mình đắm chìm ở trong đó, mình dính mắc trong đó, cái đó mới thật sự là cái trói buộc lâu dài bền vững, và nó có thể đưa đẩy chúng sanh trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi, phát xuất từ ở cái tấm lòng, cái tâm của mình luyến ái với những cái pháp mà mình luyến ái, từ cái việc nhỏ nhặt cho đến những việc lớn. Qua cái bài học hôm nay thì chúng ta cũng hiểu được ở cái gì mà nó trói buộc về mình hình thức ấy, cái trói buộc đó nó chỉ trong một đời hay hoặc trong một thời gian ngắn ngủi nào đó thôi, nhưng mà cái tâm của mình luyến ái với thế gian thì cái đó mới thật sự là cái trói buộc vĩnh viễn, và cái buộc đó khó bao giờ được mở ra. Thì để biết sâu rộng về bài học hôm nay thì sẽ được để Đức Phật Đăng là vị giảng sư chính giảng cho bài học hôm nay. Hôm nay để Đức Phật Đăng sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái ý nghĩa của bài học này. Bây giờ thì mời chị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc chánh văn của bài giảng hôm nay, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh đại Đức Phật Đăng giảng cho bài học hôm nay. Kính mời cô Lâm Giao Nguyệt.
Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 14 tháng 11 năm 2010, nhà tù trói buộc tiền thân Panthanagara hơn cả xích viện. Câu chuyện này, khi ở kỳ viên, bậc đạo sư kể về một nhà tù. Nghe nói, thời ấy, một số đông kẻ trộm cướp là những người phá nhà, cướp đường, giết người, đã bị bắt với cùng sắt, dây thừng và xích sắt. Khoảng 30 tỳ kheo ở quê muốn ý kiến bậc đạo sư, đã đi đến thăm viếng và đảnh lễ ngài. Ngày hôm sau, trong khi đi khất thực, họ đi đến nhà tù và thấy các tên trộm cướp ấy. Sau khi họ đi khất thực trở về, vào buổi chiều, họ ý kiến Đức Như Lai và hỏi: Bạch Thế Tôn, hôm nay trong khi chúng con đi khất thực, chúng con được thấy nhiều tên trộm cướp trong nhà tù bị cùng sắt, vân vân, trói buộc, chịu đựng nhiều đau khổ. Chúng không thể chặt đứt các cùng sắt trói buộc ấy để chạy trốn. Có sự trói buộc nào khác kiên cố hơn các dây trói buộc ấy chăng? Bậc đạo sư đáp: Này các tỷ kheo, đấy là những dây trói buộc về thân, tuy đau khổ nhưng còn nhẹ. Trái lại, những sợi dây trói như tham ái đối với tài sản, lúa gạo, vợ con, vân vân, còn mạnh hơn gấp trăm lần, ngàn lần những dây trói buộc trên. Tuy vậy, những trói buộc ấy, dầu to lớn và khó chặt đứt, cũng đã bị các vị hiền trí thời xưa chặt đứt khi họ quyết chí đi đến trước sơn và trở thành ẩn sĩ. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thời xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình nghèo khổ. Khi Bồ Tát đến tuổi trưởng thành, người cha mệnh chung, Bồ Tát làm thuê để nuôi mẹ. Bồ Tát không bằng lòng khi bà mẹ hỏi một người con gái cho Bồ Tát lập gia đình. Sau một thời gian, bà mẹ mất, thì người vợ đã có thai. Bồ Tát biết vợ mình có thai, nói với vợ: Này hiền thê, hãy làm thuê để sống, tôi sẽ xuất gia. Người vợ nói: Em đang có thai, chờ em sanh con và bố nó thấy đứa bé rồi hãy xuất gia. Bồ Tát bằng lòng. Khi người vợ sanh xong, Bồ Tát nói: Này hiền thê đã sanh xong an toàn, nay tôi sẽ xuất gia. Người vợ nói: Nay đứa con trai còn bú, chờ cho nó hết bú, hãy đi. Nhưng rồi, người vợ lại có thai. Bồ Tát suy nghĩ: Nếu ta chấp nhận lời yêu cầu của vợ, ta sẽ không thể đi được. Vậy không cho nàng biết, ta sẽ trốn và xuất gia. Bồ Tát không nói cho nàng biết, ban đêm thức dậy và ra đi. Những người giữ cửa thành bắt Bồ Tát. Bồ Tát nói: Thưa các ông, tôi có bà mẹ phải nuôi, hãy thả tôi ra. Bồ Tát làm cho họ thả mình ra, tạm trú tại một chỗ, rồi ra khỏi thành bằng cổng chánh, đi vào trước sơn và sống đời xuất gia làm vị đạo sĩ. Sau thời gian tu tập, đã đắc được các thắng trí và các thiền chứng. Bồ Tát sống sung sướng với cảnh thiền. Tại đấy, Bồ Tát suy nghĩ: Như vậy, ta đã cắt đứt dây trói buộc của phiền não, dây trói của vợ con thật khó chặt đứt, và nói lên nguồn cảm hứng của mình với những bài kệ. Bậc trí đã nói rằng, không phải trói buộc chặt, còng sắt và gông gỗ, cùng các loại dây trói, chỉ thấy cường thịnh đối với ngọc, bông tai, đối với vợ và con, mới thật chính buộc ràng. Bậc hiền trí đã nói rằng, chính chúng trói buộc chặt, chúng kéo lui, lôi xuống, mềm mỏng nhưng khó thoát. Bậc trí chặt đứt chúng, tất cả trói buộc này, đoạn tận các dục lạc, không chờ đợi ước mong. Như vậy, sau khi nói lên lời cảm hứng, Bồ Tát hành trì về thiền định không gián đoạn, rồi sanh lên thế giới phạm thiên. Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc đạo sư giảng các sự thật. Cuối bài giảng, số vị đắc diệu lưu đạo, một số đắc nhất lai đạo, một số đắc bất lai đạo, một số đất A-la-hán đạo, rồi ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, người mẹ là Mahayapa Madhya, người cha là Vua Tịnh Phạn, người vợ là mẹ của Rahula Lahola, người con trai là Lahola. Vị từ bỏ vợ con và trở thành người xuất gia là ta vậy. Chuyện tiền thân và thượng thích Minh Châu và các sĩ đồng Phương Lan dịch Việt, chúng con kính thỉnh để Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay là một cái thai nhé.
Alo, alo, cái gì nghe được không? Nghe có thì thề quá lớn không? Dạ, có Pháp Đăng trên đình lễ Đức Tam Bảo, còn trên đình lễ Sư Trưởng. Quỳnh Sư Công Đức Tăng kính chào quý vị, cô Thuận Lưu kính chào Phật tử. Dạ, xuyên qua cái bài học mà nói về nhà phụ tá buộc và tiền thân banh khát na gá khát thì như là các vị nghe cái vậy đó, thì chúng ta thấy rằng cái bài học này nói hơn cả xuất tiền là muốn ám chỉ đến những cái tham ái. Mà thường thì chúng ta biết đó, ở đời người đời đương nhiên là những cái cảnh sắc mà chưa bị tu thấy về những cái tên trộm cướp mà giết người cướp của như vậy, nhưng mà đã bị cùng với những cái cùng sắc, những cái dây thần và những cái xích sắc như vậy, thì chưa bị tu thấy được cái hiện tượng này và đã về đảnh lễ Đức Phật và nói chỉnh Đức Phật có cái sự trói buộc nào khủng khiếp hơn không, thì chúng ta cũng thấy như trong kinh Pháp Cú nói rằng danh tầm phục sắc công cây cũng chưa phải tập kiên trì trói căng bắn lòng luyến ái thế gian mới là vĩnh viễn trói căng giam cầm. Cái từ về vĩnh viễn trói căng giam cầm nó muốn nói đến phiền não đó, nó đã trói buộc mỗi con người chúng ta. Chúng ta cứ suy nghĩ lại đó, thì mỗi kiếp chúng ta sanh làm người và chúng ta có chồng, có vợ, có những người yêu thương, và chúng ta đã vì những người này chúng ta tạo những cái nghiệp phiền não hay là chúng ta tạo những cái tội lỗi. Và cứ mỗi kiếp chúng ta sanh ra, chúng ta chết đi rồi chúng ta sanh trở lại, từ cái thuở nhỏ chúng ta học hành tập tành những cái nghề nghiệp, rồi lớn vào lớn lên chúng ta vào đời thể hiện những cái nghề nghiệp của mình, để tìm sự sống mà tìm người bạn đời, tìm đối tượng. Rồi đến khi thành gia lập thất thì chúng ta có con có cháu, rồi con cháu đó chúng ta có những cái ruộng vườn, những cái ngũ cốc, những cái mẹ cốc, những cái nhà và những cái phương tiện. Thì những cái điều này nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại hoài như vậy. Và chính cái là mình không thoát ra khỏi được, nên được gọi là cái dây cột trói, hay thì chúng ta gọi là dục phược, là kiến phược, ngã thủ thân phược, ngã thử thân phược, và những cái sự cột trói chúng ta như là dục thủ, kiến thủ, dưới thấm thủ và ngã chấp thủ. Thì chính những cái điều này đó là những cái gì mà nó trói buộc chúng ta. Bởi vì khi chúng ta có nhiều, chúng ta bị trói buộc nhiều. Những người có ít thì trói buộc ít. Chúng ta nghe rất là nhiều những câu chuyện, như là xuyên qua cái câu chuyện của Tỳ Khu Thích Tá Hát Thá là Đại Đức Phục Tâm, mà Đức Phật thì kể câu chuyện. Ngày xưa cái ngày tu đó, thì ngày cái cha mẹ ngày mất đó, thì ngày có một cái nấm hạt bí và một cái cuốc cùng cha mẹ để lại như đó thôi. Nhưng mà đến mùa thì ngày trồng bí, mùa mưa, nhưng mà đến mùa nắng á, thì ngày đi xuất gia, nhưng mà khi mà mưa lại á, thì ngày nhớ lại cái nấm hạt bí và cái cuối cùng đó. Và ngày đã xuất gia và trở lại với đời sống như vậy, hoành đi hoành lại đến 6 lần. Và cuối cùng ngày thấy là cái nguyên nhân gì mà ngày bị trói buộc. Thì ngày thấy chính là cái nấm hạt bí này với cái cuối cùng này là ngày đã xuất gia rồi quần tục đến 6 lần như vậy. Và ngày quyết định từ bỏ. Và khi ngài nghĩ rằng mình sẽ cột cái nấm hạt bí này trên cái cuối cùng rồi đem ra sông quăng, nhưng mà không được mở mắt, phải nhắm mắt, phải quay lên đầu ba vòng như vậy rồi quăng cái cuốc đó cho nó rớt xuống sông. Và khi rút xuống sông thì không còn cái chỗ để mình tìm, không có chỗ để tìm cái cuốc đó nữa. Và chính cái lần đó thì cái sự dứt khoát nó làm cho ngài chứng thiền và ngài đã độ cái hội chúng rất là đông. Thì chúng ta cũng thấy đối với Đức Phật là ngài thực hành một cái thời gian rất là lâu. Ví dụ mình nghe chính A Tăng Kỳ phát nguyện long tâm, bảy A Tăng Kỳ đọc nguyện ra lời và bốn A Tăng Kỳ được thọ khí, cộng chung là 20 A Tăng Kỳ cũng như là con số 20 với 140 con số 0 như vậy. Và đến cái kiếp cuối cùng này thì ngài mới thực sự đoạn từ những cái tham ái như là dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Nghĩa là ngài không có trở lại cái kiếp sống luân hồi nữa, ngài thành tựu vị quả vị Phật. Và ngài thuyết pháp để độ đời đoạn trừ những cái phiền não tham ái này, và những cái người, những cái vị Bồ Tát phủ duyên đã trở thành những vị Phật quả, trở thành những vị Phật A La Hán. Thì ngài thì khi ngài thành tựu Phật quả thì ngài nhớ đến vô lượng kiếp trong những kiếp mà ngài còn luân hồi. Và những kiếp đó thì ngài cũng bị sự cột trói hoặc là hình thức này hình thức kia. Thì chúng ta thấy rằng ở trong câu chuyện hôm nay thì chúng ta thấy Đức Bồ Tát thì không bằng lòng để lập gia đình, nhưng mà cha và mẹ nào cũng muốn, có những người nam muốn đi tu lắm, nhưng mà họ nói còn con út, con trai hay con gái để cho thành gia lập thất cho nó rồi đi tu. Thành ra nhiều khi quý vị thấy ở trong cuộc đời chúng ta bị cột trói lẫn nhau, cái người này cột trói chúng ta, người kia cột trói chúng ta, và ta cột trói những người kia, nên sự cột trói đó nó là trở thành một cái xã hội, một cái quần tụ cư trú xã hội này. Ví dụ mình thấy một cái người nông phu đó bị cột trói bởi cái đời sống này và đem những cái sản phẩm nông sản của mình đem bán cho những người thương buôn, và những người thương buôn đó thì những người họ làm những cái nghề công nhân, họ sản xuất những cái thao túng, những cái nồi niêu, những cái ke cộ họ bán cho chúng ta. Và chúng ta lấy những cái tiền thu hoạch nông sản đó, chúng ta mua lại những cái phương tiện như là thao túng, nồi chén, bát, tô, dĩa, ly tách, mình để mình có sống qua sống lại như vậy. Và một xã hội đó quần tụ với nhau, có sự ràng buộc lẫn nhau, nên đó, người này thì nhờ người kia, thì nhờ người này, nhờ qua nhờ lại, hay là cái cột trói lẫn nhau như vậy. Và chính vì khi mình hiểu được như vậy đó thì mình thấy trong cuộc đời đó, nếu mình hiểu được đó, thì mình mới biết được mình đã bị cột trói rất là lâu. Tuy rằng Đức Phật ngài đã thực hành cái thời gian phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời cho đến lúc thọ ký, trải qua suốt 20 A Tăng Kỳ, có nghĩa là một con số 20, 140, con số 0, nhưng mà cuối cùng này cũng thành tựu Phật quả. Còn với chúng ta thì không biết mình bị cột trói cho đến bao nhiêu lâu nữa, không biết mình sẽ cột trói đến bao nhiêu lâu nữa. Nên thường thường với những cuộc đời á, mình giờ là mình tu hay là mình chưa tu, thì mình thấy rằng những cái hình ảnh tha mái đối với mình thì ít nhiều ai cũng có hết, không có ai mà không có. Bởi vì chính còn có nên là còn luân hồi, còn luân hồi bởi vì do cái phiền não luân hồi, do cái nghiệp tha mái quá khứ mà nó cho ra cái đời sống hiện tại này. Và chính cái nghiệp tha mái cũng trở thành cái thói quen đối với chúng sanh. Như vậy thì chúng ta thấy ngài nhân cái câu chuyện hiện tại này, ngài kể về cái câu chuyện quá khứ, thì chúng ta thấy rằng cái người vợ mà có thai rồi thì cái người chồng muốn xuất gia, nhưng mà cái người vợ lại nói chờ nhìn thấy đứa bé rồi hãy xuất gia. Nhưng mà khi mà đứa bé xuất ra khỏi thai nhi, có mặt hình hài trong thế gian này, thì cái người vợ nói rằng hãy để cho đứa bé lớn thì thôi bú thì chàng hãy đi. Nhưng mà cái người vợ lại tiếp tục có thai nữa. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cuộc đời này, những cái người mà muốn tu hành nó phải do cái tánh né. Thí dụ như mà chúng ta thấy Đức Bồ Tát đây có vợ, và nếu mà không có tánh né thì cũng vẫn tiếp tục vợ có thai, dù là sanh đứa này rồi sẽ tiếp tục sanh đứa khác. Và chúng ta cũng nghe những cái câu chuyện mà khi mà Thái tử Nang Đà được Đức Thế Tôn này dùng thần thông này đưa lên cái cõi chư thiên, ở trong kinh Phật Cứu Chú Giải thì cũng có nói cái câu chuyện của một con quạ nó bị cháy chém lông, bị cháy chém lông lá lem luốc như vậy. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì kể lại có một kiếp mà ngài không có thực hành thập hạnh được, chính là con quạ cái này có kiếp đó làm người vợ của ngài, trong cái kiếp làm người vợ của ngài, và do đã lôi kéo ngài không có được xuất gia, nên sau khi thân hoại mệnh chung có kiếp do cái ác nghiệp đó mà sanh làm con quạ, con quả cái mà bây giờ bị một cái tận quả quạng nó cháy lông lá bị lém nhém như vậy. Thì quý vị thấy rằng trong cuộc đời á, mình là một người nam hay người nữ đó, thì mình thấy người nào muốn xuất gia, người đó muốn thoát ra khỏi ngôi nhà lửa thì mình cũng quan hỷ. Nhưng mà cũng không phải vì vậy mà chúng ta thấy có dễ dàng đâu quý vị. Chúng ta cũng một ngày, một vài ngày gần đây chúng tôi lúc ở chùa thì có gặp một cái cô đó. Khi mà cô kể lên cái hoàn cảnh cô trở thành người mà cô mặc cảm tội lỗi vì cái nghề nghiệp của sống đó, là một cái nghề nghiệp mà bán mua hoa bán phấn. Thì khi cô kể với tôi đó là cô cũng có chồng như vậy, nhưng mà khi mà chồng của cô đó cũng là nghề thầu xây dựng, nhưng mà chồng của cô đã có vợ nhỏ và đã bỏ cô với hai đứa con, và cũng buồn chán cuộc đời này và cũng cũng tìm sự sống nhưng mà trên cái nghề bán thân của mình. Và khi cô kể ra thì chúng tôi gặp cổ thì cổ mới 33 tuổi thôi. Thì quý vị thấy có thể là cuộc đời của cổ rất là khổ sở, nhưng mà thật sự chúng ta thấy một người mà không tự vươn lên bằng cái bàn chân của mình, không có sống bằng bàn tay của mình mà sống bằng bàn tay của người khác hay đôi chân của người khác thì mình rất là khổ. Vì có gì khi mình tự nghĩ mình yếu đuối, mình phải sống nhờ một người nào đó, nên chính vì cái điều đó mà làm cho mình không có cho những người đã muốn người đã xuất gia mình cũng không có do mình bị cái sự yếu đuối của mình đó, mình muốn cột có người đó. Nhưng mà thực sự ra mình tạo như vậy đó là chỉ tạo ra những cái quan gia nghiệp chướng, những cái nghiệp đó mình phải chịu rất là khổ sở trong vòng luân hồi. Còn nếu một người mà tự mình có nghị lực đó, thì mình có nghị lực đó, thì mình tự có thể nuôi thân của mình. Và nếu mà mình có chồng, mình có thai, mình có thể nuôi con của mình được. Nếu mà lỡ mà chồng mình chết là nói đến cái việc mà người sống phải biệt ly, nhưng mà người sống mà biệt ly thà là người chết tử biệt á, thì mình thấy sống mà biệt ly mình chịu khổ, mình không có nở. Nhưng mà mình cũng nghĩ rằng nếu người đó là tử là biệt ly là người đó, nếu mà mình mang thai mà người chồng của mình chết đi á, thì mình cũng phải tự lo cho mình và tự lo cho con của mình. Và khi mình nghĩ được như vậy đó là cái tâm của mình nó có một cái sức mạnh, và chính đó, mình sẽ tự sống bằng cái đôi tay của mình, sống bằng cái sự sống mà mình có thể chịu đựng được. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta thấy nó không có phải như vậy. Bởi vì thường thường chúng ta cuộc đời tất cả mọi người thích dễ sợ khó, ham sướng sợ khổ. Thích dễ sợ khó, ham sướng sợ khổ chính vì những cái phiền não, những cái nghiệp tham ái nó đã quen rồi, nó đã cột trói mình rồi. Nhất là cái cảnh duyên, đó là do đời sống mình chung chạy với một người nào thì mình có cái sự ỷ lại nương tựa, có cái sự liên ái vào đó. Mình không có nhìn thấy những cái điều mà trong cuộc đời này có những lúc người đó sống mà bị tù tội chết đó, rồi trong lúc mình khổ sở. Nhưng mà rồi những người mà vượt lên số phận hay vượt lên cái bản thân đó, thì dù là họ gặp những cái trường hợp như vậy nhưng mà vẫn sống bằng cái nghị lực của mình. Như vậy thì muốn nói lên đó, chúng ta thấy một người mà sống mà có một cái cách sống đó, thì người này sẽ tự vượt lên, tự vượt lên mình. Còn cái câu chuyện hiện tại thì chúng ta thấy những vị thiệt tu nhìn thấy những người bị gông cùm. Ngài hỏi ra thì Đức Thế Tôn thì cho biết cái gông cùm của tham ái là cái gông cùm khủng khiếp nhất. Và đời sống đó nó bị cột trói bởi những cái vợ con, những cái ruộng vườn, những cái mễ cốc mà nó cột trói chúng ta. Hoặc là những người ăn kẻ ở, những người làm cho mình. Quý vị thấy như công tử Kassapa mà muốn đi xuất gia vậy, những cái người mà làm thuê làm mướn, họ nhìn thấy công tử và họ lôi kéo công tử, họ khóc lóc, họ muốn không muốn cho công tử xuất gia, vì họ sống họ nhờ cái vị công tử giàu có để ruộng vườn đất đai nhiều, nên họ làm thuê làm mướn, họ có vợ có con, họ sống bằng cái nghề làm thuê làm mướn. Bây giờ cậu chủ của mình xuất gia, họ không có nở lòng, là họ khóc lóc bình định làm cho cậu chủ phải có một cái cách suy nghĩ là của cải ruộng vườn đất đai này chia cho 10.000 người, 10.000 hộ gia đình. Và như vậy thì chàng trở thành trắng tay, thì hai vợ chồng mới đi xuất gia, coi như là bố thí tất cả rồi đi xuất gia. Như vậy thì chúng ta thấy những cái người mà suy nghĩ hay là có cái sự quán xét á, chuyện lớn họ quán thành chuyện nhỏ nó trở thành cái chuyện không có, thì họ sẽ từ bỏ được dù là người nam hay người nữ, họ cũng có một cái mãnh lực, một cái nghị lực từ nội tâm của họ. Họ một cái, có một cái trí để thấy được những cái tham ái là sự cột trói. Cái trí sức hệ thanh khởi lên thấy cái tham ái đã cột trói lẫn nhau. Mình cột trói người kia, người kia cột trói mình như vậy. Trước khi là mình hiểu được như vậy đó, thì mình mới có một cái tâm hồn tương đối là vị tha. Hoặc là tâm hồn mình thấy là người nào muốn thoát ra thì mình đã cho thoát ra, chứ không có cái cột trói. Còn chúng ta thấy như cái vị tùy cô chích tá thách thá đó, đến nỗi mình nhiều lần xuất gia rồi trở về. Nên khi người mẹ nói với người con gái là chồng con xuất gia rồi, thì cái người vợ nói rằng ảnh đi mấy bữa ảnh về thôi, vì ảnh cũng đã làm như vậy nhiều lần rồi. Mà chính cái vị tùy cô chích tá thách thá là vị có khả năng đắc chứng đạo quả A-la-hán. Nhưng mà vậy đó mà phải xuất gia còn cũng 6 lần. Chính đến lần thứ 7 đó, vị này khi mà trên bước đường đi do đã xuất gia 6 lần có tu tập những cái đề mục, nên cái chính lần này thấy cái đề mục bất tịnh từ nơi người vợ, nên người chồng lúc bấy giờ đã vừa đi vừa niệm mà đã đắc đạo quả tu đồ quần. Vị thánh tu đồ quần mà đã xuất gia rồi thì không bao giờ quần tục nữa, từng tự chỉ chính đắc đạo quả tứ đà hàm, a la hàm và a la hán. Thì sau khi mà nói lên, các vị thiền sư hỏi tại sao hiền giả xuất gia thì này lâu vậy mà hiền giả không có quần tục, thì cái vị này nói rằng vị đó nói rằng vị đó không còn trở lại đời sống cư sĩ nữa. Thì những vị thiền sư nghĩ rằng những vị này cái pháp cao nhân đã bạch trình đến Đức Phật, và Đức Phật này xác định con trai của Như Lai đã thoát khỏi gông cùm rồi, không trở lại đời sống người cư sĩ nữa, là tham ái nữa. Thì như vậy chúng ta thấy rằng một cái vị mà xuất gia đến 6 lần rồi cuối cùng mới chặt đứt được, nó không phải là cái chặt đứt ở bên ngoài mà cái chặt đứt nội tâm. Bởi cái dây tham ái này đã kéo lôi chúng ta luân hồi trong 3 cõi. Hay là chúng ta công tử Cô Xá Cá, khi một cái cô tiểu thư đó vừa nghe cái tên công tử Cô Xá Cá thôi, thì trong kinh chú giả pháp cú ngày phát minh ngày có làm cái bài kệ đã từng chúng giả ra vào, bây giờ nghe tiếng lòng đàm đến thương, men tình chưa uống đã sai, bèo xanh theo nước lần hồi gia tăng. Bởi vậy có nghĩa là đã từng chứng giả ra vào, bây giờ nghe tiếng công tử cung phá Cô Xá Cá thôi, thì cái cô tiểu thư này cái tình yêu lay láng trong lòng nó sanh khởi. Nên trong cái bài kệ ngài Pháp Minh có nói rằng đã từng chứng giả ra vào, bây giờ nghe tiếng lòng đàm, men tình chưa uống đã sai, bèo xanh theo nước lần hồi gia tăng. Có nghĩa là cái bèo xanh mà nó thả theo nước rồi đó, thì nó sẽ tự tăng trưởng. Cũng như chúng sanh trong đời vậy, các cái cảnh sắc thân khí gì nó giống như dòng nước vậy, rồi cái nghiệp tham ái giống như bèo, mà bèo thả xuống nước rồi thì nó tăng trưởng thôi quý vị. Nó không thể nào mà nó dừng lại được. Thì chính vì như vậy nên mình hiểu được các cái thời gian mà chúng sanh lăn trôi trong luân hồi, nó không thể nào mà đếm xiết được, không có thể nào đếm được. Chúng ta cứ nghĩ rằng ngài đã luân hồi, thầy đã phát nguyện tu tập đó, bảy a tăng trì trong tâm, chính a tăng trì phát nguyện trong tâm, bảy a tăng trì phát nguyện ra lời, bốn a tăng trì được thọ ký. Một con số a tăng trì là nói một con số 20 đến 140 số không như vậy, nó quả thật một cái thời gian rất là khủng khiếp. Nhưng mà ngài cũng đã nói với chúng ta là có thể làm quyến thuộc của ngài, có thể làm những người thân của ngài, và đường luân hồi rất là dài, chúng sanh không tìm được cái mối đầu tiên, chỉ biết được cái ký cuối cùng thôi, là do cái đoạn tầng phiền não mà vị đã biết mình còn sinh tử luân hồi 7 lần, hoặc là một lần hoặc là sanh về năm định cư thiên, hoặc là những vị a la hán biết rằng sao đời sống này không có tiếp diễn đời sống khác. Nhưng mà rồi đối với chúng ta nhiều khi làm ăn thất bại, chúng ta tự giận nguyên sinh, chúng ta vì tình thương yêu người ta không có thương yêu mình tương tư sầu muộn mình chết. Nhưng mà rồi mình chết không phải là hết, mình tiếp tục tái sanh trở lại nữa. Nên cái cuộc đời này nó cái tham ái nó quả thật là một cái điều cột trói chúng sanh, không phải chúng sanh chết là hết. Chúng ta thấy không phải chúng sanh chết là hết, hay là mình coi cái chuyện Ngọc Lâm Tư với Thiên Kim tiểu thư với Vàng Kim Hòa Thượng đó, thì quý vị thấy những câu chuyện mà kể lại là cái người đó rất là viết chữ rất là đẹp nhưng mà gương mặt rất là xấu, và cô tiểu thư nhìn thấy phải rú lên kêu lên, nhưng mà vẫn thương những cái nét chữ. Vì sau này cái vị đó mới tu tập phát nguyện, tiếp sau này sanh làm Dạng Kim Hòa Thượng là Ngọc Lam Bút Sư, rất là đẹp trai. Cô nữ sanh lại làm cô tiểu thư, con của một cái gì đã nhìn thấy cái vị Bút Sư rất là thương yêu, và đã tương tư, đã bệnh trầm trọng. Và cái vị này đã độ cho cái cô tiểu thư này tỉnh ngộ, nên có cái câu chuyện là thiên kim tiểu thư mà gặp dạng kim hòa thượng. Như vậy thì những cái câu chuyện nó muốn nói cho chúng ta biết rằng những cái đối tượng cột trói kiếp này đến kiếp sau, có nhiều là khi kiếp này mình xấu, kiếp sau mình đẹp, do mình tu tập một cái thiện duyên. Rồi kiếp này mình đẹp, kiếp sau mình xấu, những cái sự cột trói lẫn lộn nhau, hoặc là kiếp này mình đẹp, kiếp sau mình đẹp, tùy ra cái duyên phước của mọi người. Và chính vì như vậy nên trong cuộc đời mình buộc ràng với nhau, chính là vợ con buộc ràng với nhau những cái đôi bông tai, những cái lễ hỏi. Bởi vì quý vị thấy ở trong cái tư cách người phụ nữ, người phụ nữ do tặng những cái bông hoa hoặc là tặng những cái vòng vàng, thì đối với người nam đó là cái sự cột trói là vợ, là người vợ sắp cưới, chuẩn bị cưới, người hôn thê đã có hứa hôn. Và những cái điều mà con á, thì chúng ta thấy như là Đức Bồ Tát khi mà cái kiếp cuối cùng này, khi mà sanh ra là La Hầu La, mà ngài vẫn nói cái tiếng Ra Hữu Lá là cái sợi dây cột trói. Một người nam á, nghe nói rằng mình đã có đứa con trai á, đầu lòng á, thì chính cái tình thương yêu này làm cho cái tâm hồn mình rất là mãnh liệt. Chúng ta thấy như hoàng tử A Xà Thế, khi mà Đức Vua A Xà Thế có đứa con trai của mình, thì ẩm bồng chạy trong cung mà chạy đầu này đầu kia hỏi và nói với hoàng hậu Quy Đề Hy là không biết ngày xưa cha con có thương con như bây giờ con thương con của con không, nhưng mà con của con là con rất là thương nó. Thì hoàng hậu Quy Đề Hy kể lại là ngày xưa cha con cũng rất thương con, và kể lại cái bệnh bạc đầu ở trên ngón tay mà cha con đã ngậm, mà cuối cùng vì không thả ra trong cái mùa đông, cái bụt đó nó bể, và cha con đã nuốt những cái máu bủ mà từ cái bụt và bạc đầu nó bể trên ngón tay của con. Khi kể vậy thì hoàng tử A Xà Thế hay Đức Vua A Xà Thế rất là thương nhớ Vua Bình Xá Vương, nhưng mà rồi cũng vì cái sự giam cầm của Vua A Xà Thế và cái sự người thợ cạo cắt gân tay chân mà Vua Bình Xá Vương đã mệnh chung, hoàng tử A Xà Thế khi được sanh đứa con trai đó tình thương yêu, và người mẹ đã gợi lên cái tình thương yêu đó muốn thả người cha ra, nhưng người cha đã chết rồi. Thì chúng ta thấy rằng trong đời, cuộc đời ấy, chúng ta bị cột trói và chúng ta tạo những cái ác nghiệp. Hoàng tử A Xà Thế bị cột trói vì cái đế vì muốn được làm vua nên đã bắt nhốt cha của mình, sợ cha mình sống rồi quần thần lật đổ mình, đã kêu cái người thợ cạo tóc và cắt gân tay gân chân. Nên thường thường quý vị thấy những người họ bị tham ái buộc ràng, họ làm mờ mắt, họ không biết ân đức của mẹ cha, của ân đức của ông bà cha mẹ, ân đức của tam bảo họ không còn biết nữa. Khi họ bị tham ái rồi, cái chính cái bệnh tham ái làm cho họ mờ mắt, họ quên đi những cái phước báo công đức hay những cái nhân lành đã cho họ đến với cuộc đời này bằng thân thể hình hài không có bệnh tật, một cái thân thể kiện toàn tráng kiện, một cái thân thể đầy đủ minh mẫn, thì họ khởi lên những cái phiền não tham ái, họ không nghĩ đến những cái điều đó. Nhưng nếu một người mà có biến sâu xa, thấy rằng nhiều khi mình được cái điều này, được sanh làm con người, được thiện toàn như là những người này, nhưng mà cuối cùng làm những nghề trộm cướp và trộm cướp giết người cướp của, nên chính vì như vậy nên mới bị bắt, bị trói, bị còng gâm cùng như vậy. Nhưng mà chính vì những cái tham ái vợ con mà người ta làm, như người sĩ diện ngày xưa ngày nói rằng tướng cướp bạch hải đường, ví dụ như cũng thương vợ con mà đi làm kẻ cướp, cướp của người này người kia để nuôi vợ con của mình. Thì chúng ta nói xưa và nay đó, đối với tất cả những cái nhân vật mà tội lỗi, hay là những người mà buôn bán những cái vũ khí, buôn bán những cái chất nổ, buôn bán những cái người nữ, người nam mà xuyên biên giới đó, chẳng qua họ muốn có cơm gạo áo tiền để lo cho vợ cho con của họ, họ vì vợ con cha mẹ ông bà của họ mà họ tạo những cái tội lỗi đó. Chính vì như vậy nên Đức Thế Tôn này nói rằng chính cái sự cột trói đó mà khiến cho người ta bị tham ái đó, mà người ta làm những cái điều tội lỗi, sống bằng những nghề nghiệp tội lỗi, họ không thấy gì hơn thấy cái đó thôi. Nên thường thường ở trong cái cuốn Cư Sĩ Giác Pháp của Thượng Tọa Giác Giới thì nói rằng người gọi là người mà cư sĩ đó như là mù hai con mắt đó, là người đó sống ở đời này không thấy có nhân có quả, không biết có ân đức những người tu hành có chư thiên, không biết tìm tài sản một cách chân chắn, họ tìm tài sản một cách thủ đoạn về phi pháp, nhưng mà rồi họ cũng biết ăn xài thụ hưởng, họ không biết bố thí cúng dường, không biết phụng dưỡng cha mẹ, không biết nuôi dưỡng vợ con, thì gọi là người mù hai con mắt. Nhưng mà có nhiều người họ sáng một con mắt là họ tìm được tài sản bằng cái thủ đoạn về phi pháp. Có thể là họ ăn hối lộ, có thể là họ nuôi dưỡng những cái kẻ cướp, họ bảo thủ cho kẻ cướp, họ che chở cho kẻ cướp, họ che chở những người phi pháp, họ lấy những cái của đó họ đem về nuôi vợ con của họ, thì họ làm những cái nghề nghiệp thủ đoạn về phi pháp như vậy. Nhưng mà họ biết nuôi dưỡng vợ con, họ biết nuôi dưỡng ông bà, họ biết cúng dường sa môn bà la môn. Nên những cái điều nào tốt á, thì được gọi là tốt, những điều xấu được gọi là xấu như vậy. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cuộc đời, một người mà biết nhân biết quả, biết được cái sự cột trói đó do cái lòng tham ái, và tất cả chúng ta trong đời này không có ai thoát ra khỏi. Chúng ta thấy như Đức Trời thích thấy nàng tiên nữ Rohini đó, thì Tứ Đại Thiên Vương cũng sao xuyến trong lòng. Đức Trời thích thấy cũng sao xuyến trong lòng. Và cái chuyện đó đã kể trong kinh Pháp Cú, thì chúng ta thấy không phải chúng ta mới bị cột trói những vị chi thiên, họ cũng bị cột trói về những cái tham ái, mà những cái vị chi thiên nữ sanh ra như là tiên nữ Rohini. Như vậy thì chúng ta thấy trong cuộc đời này là tất cả vua chúa, tất cả những cái vị mà tướng, những vị quan, những cái vị mà được mọi người trọng vọng, nhưng mà họ cũng bị cột trói trong lĩnh vực tham ái này mà thôi. Chứ họ không có một người nào thoát ra khỏi hết. Bởi vì một người mà thoát ra khỏi đáng cho trời người lễ bái cúng dường, dù là vị thánh tu đồ quần Tứ Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, là một cái vị mà để cho tam giới đảnh lễ cúi đầu cúng dường lễ bái. Như vậy thì không phải dễ để mà thoát ra được cái vòng luân hồi. Bởi vì năm cái sự đoạn trừ đó, thì chúng ta thấy đa số đoạn trừ bằng tâm thiện, hoặc là nhiều lắm đoạn trừ bằng tâm thiền. Ví dụ như chúng ta nghe câu chuyện của Bồ Tát, ngài đã thoát ra khỏi cái dục đó và ngài đã chứng thiền định, thì sanh về cõi Phạm Thiên. Chỉ nói như vậy chỉ đoạn trừ bằng cái đắc đè nén mà thôi, dùng cái tâm thiền để đoạn trừ những cái phiền não dục mà thôi. Như là cái tâm sơ thiền có chi định, nó đè được cái tham dục cái, cái chi lạc đè được cái tạo hối cái, chi hỷ đè được cái sân độc cái, là chi định nó đè được cái tham dục cái, cái chi tầm nó đè được khôn tầm thì buông cái chi tứ đè được cái hoài như cái. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu rằng cái chỉ đè nén đó chỉ là một cái thời gian thôi, nhưng mà nếu không thì bị hoại thì cái phiền não tham ái nó cũng tiếp tục mà sanh lên như vậy. Nên chúng ta nghe những cái câu chuyện của Đức Bồ Tát này kể lại những kiếp mà ngài từ Phạm Thiên sanh xuống rồi sanh lên Phạm Thiên, những cái lúc ngài thoát khỏi những phiền não tham ái bằng cái cách tình dục, nhưng mà rồi những kiếp mà ngài cũng bị đi lụy. Chúng ta nghe kể câu chuyện mà cái vị chư thiên ma đó đã làm cho cái vị đạo sĩ đó giết nhiều cái loài súc vật để tế lễ. Trong khi nghe nhiều cái tiếng rên rỉ của những người là thú, loài người, chính cái vị đạo sĩ đó đã xúc động, đã khởi cái sự quán xét tại sao mình chấp nhận cái tế lễ này. Chính là do mình luyến ái cái người con gái của Đức Vua, mà Đức Vua đã ra lệnh cho mình tế lễ những cái loài thú vật, mình bắt những cái loài thú để mình lấy máu và cái lưỡi như vậy. Thì chính những cái lúc đó Đức Bồ Tát đã do quán xét lại do tại sao mà mình làm những cái việc như thế này, thì thấy rằng do những cái điều hệ lụy này mà mình sử dụng cái thân hành của mình làm như vậy, cái khẩu hành của mình nói năng như vậy, và cái ý hành của mình có những cái tội lỗi như vậy. Và do quán xét như vậy, ngài đã ly tham, ngài trở sanh lại cái tàm quý, ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi, nên ngài tiếp tục trở lại đời sống ẩn sĩ và chứng đắc được những cái thiền, sanh về khỏi những cái vực cõi Phạm Thiên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng mỗi cái chúng sanh á, không phải rằng chúng sanh nào cũng có thể thoát khỏi được đâu. Quý vị nhìn lại trên cuộc đời này coi, những người mà cùi á, những người đi ăn xin á, người cùi nam thì cũng có, người cùi nữ, hai vợ chồng, hoặc là những người mà họ xấu xí tật nguyền hở hàm ếch, họ cũng có người vợ như vậy, họ què chân què cẳng, họ lết như vậy, nhưng mà họ cũng có người vợ cũng thương họ. Như vậy thì chúng ta nhìn lại cuộc đời, không có một cái loài người nào hay loài thú nào mà nó không có sống thành đôi thành cặp, không có bị cột trói về những cái đồ ăn. Chúng ta nghe cái câu chuyện kể về cái tiền thân, mà ngay cái hiện tại vị này làm người, nhưng mà ngày kể lấy kiếp làm thú đó, kiếp mà làm lừa kéo cái xe kéo đó, nhưng mà khi mà gặp con lừa trả rồi á, thì con lừa được nó thanh chính, người chủ biết được, người chủ mới nói rằng hãy cố gắng để xe đi, ta sẽ cưới cho một nàng lừa. Nhưng mà khi gặp được một người như vậy thì con lừa đã hỏi chủ sao không cưới. Người chủ nói ta sẽ cưới cho ngươi, nhưng mà ngươi nhớ đi, ngươi kéo hàng đi bán như vậy, ta chỉ cho ngươi bó cỏ và y như cái nước đó thôi. Ngươi có vợ thì bó cỏ chia làm đôi, sau này ngươi có một đứa con thì bó cỏ chia làm ba, mà ngươi có hai đứa con bó cỏ chia làm tư. Cuối cùng con lừa nó nghĩ rằng bó cỏ mình ăn vừa đủ no như vậy, nếu mình có vợ thì mình ăn nửa bó, mà có con mình ăn phần ba bó, có con nữa ăn phần tư bó, cuối cùng mình sẽ gầy ốm và mình chết thôi. Thôi thì quên đi nàng lừa đó luôn. Đó là những câu chuyện mà trong kinh Pháp Cú chú giải có nói. Những câu chuyện đó mình nghe thì nó thích cười, nhưng mà thật sự nó cũng đúng như vậy. Quý vị thấy có nhiều người họ đi làm thuê làm mướn đó, họ làm một ngày có như đó thôi, nhưng mà họ có bản thân của họ không có thể ăn đủ. Nhưng mà khi có chồng đó, thì có con đó, thì chia ra làm, có hai người thì chia ra cái tiền để chia làm đôi, thì có một đứa con là chia làm ba, có hai đứa con chia làm tư. Cuối cùng mình ăn á, mình ăn á thì thiếu thốn, mình xanh xa dằn dặt. Hay là quý vị nghe những cái câu chuyện mà con chuột đó, nó có một kho vàng, nhưng mà mỗi ngày nó thay lên một đồng thôi. Nó hứa hẹn với Đức Bồ Tát là nó ăn một nửa, Đức Bồ Tát ăn nửa. Đức Bồ Tát đã mua đồ ăn cho nó như vậy, nhưng mà khi nó bị con mèo bắt á, thì nó ăn bớt đi một ít. Khi mà bị con mèo thứ hai ăn á, thì nó bớt đi một chút xíu nữa. Ăn con mèo thứ ba, bị con mèo thứ ba bắt, và nó hứa chia cho con mèo thứ ba một ít nữa, thì cuối cùng nó ăn nó xanh xa dằn dọc. Dù là có một cái hầm vàng, tiền vàng như vậy, nhưng mà nó chỉ giới hạn ăn một ngày chỉ có một đồng tiền vàng thôi, và cuối cùng nó trở thành xanh xa dằn dọc. Đức Bồ Tát hỏi nguyên nhân gì nó xanh xa dằn dọc, và nó nói rằng nó bị đi kiếm ăn, nó bị con mèo bắt, con mèo thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư bắt, và cuối cùng cái đồ ăn của nó phải chia bốn con như vậy, nên nó xanh xa dằn dọc như vậy. Thì thường thường chúng ta thấy rằng mình ra đời mình bị người ta làm khổ mình, vì người ta thấy mình tài qua, mình người ta muốn làm chồng mình, nhưng mà người ta không có kiếm tài sản. Nên thường thường chúng tôi cũng nói có nhiều người rất, người đàn ông rất là ngộ. Khi có vợ thì vợ nuôi, khi có con thì con nuôi, khi lớn lên có cháu thì cháu nuôi, nhưng mà những người chồng nó không chịu làm ra của. Rồi có nhiều khi chúng tôi nói quý vị nghe mà nó vui vui chơi. Chúng tôi có một người thân đó, ngày xưa đó, thì có chồng có con, nhưng mà cứ sợ tận thế không hiểu gì, sợ tận thế. Rồi cuối cùng á, ruộng vườn đất đai bán ăn hết, làm thì không có để dành, nghĩ tận thế, năm nay năm tới nghĩ tận thế. Nên cuối cùng đâu có chịu làm gì đâu. Cuối cùng còn lúc mà có vợ thì vợ lo, có lúc mà con thì con lo, sau này có cháu thì cháu lo. Về già thì vì do có nhiều cái phiền não tham ái, nên ăn uống cũng muốn ăn ngon, nhưng mà không chịu làm ra tiền. Thì quý vị thấy những người như vậy đó, họ cột cói mình, họ làm khổ vợ con, họ làm khổ cháu chắc. Thì khi mà mình thấy trong cuộc đời này có những cái hiện tượng rất là nhiều quý vị, nên thường thường quý vị thấy những gia đình bất hạnh đó, là do người chồng hay người vợ bị hư hỏng, cuối cùng cái tài sản đó bị phá tán, do vợ con hay là do những người thừa tự phá sản. Nên thật sự đó, mình thấy cái làm cái nhà tù thường trong được một người mà có những cái tư tưởng không dứt khoát. Ví dụ người nào đó coi một cái số thấm giảng, một cái số tiên tri nào đó nói tận thế thì thôi, giờ tận thế đừng tới rồi, đừng có đi làm, lo mình ăn thôi. Nhưng mà cuối cùng bán ruột cũng bán giường, bán ngọc ngài châu báu, bán bàn, bán tủ, bán ghế, rồi cuối cùng cũng chẳng thấy tận thế. Nhưng mà có một điều khổ lị là mình ăn như vậy, có nhiều khi mình về già mình không có đồ mình ăn, nhưng mà chính những cái tư tưởng tận thế nó làm cho mình không có phấn chấn để mình làm ăn. Bởi vì những cái điều đó nó không có tốt cho xã hội này, nhưng mà nó vẫn tồn tại do những con người mà không có hiểu cái khổ ở đâu, không biết được cái nhân khổ ở đâu, và không biết được cái con đường diệt khổ ở đâu. Nên những người này cũng đã chấp nhận mù quáng. Có nhiều khi chúng ta nghe những cái câu chuyện mà nói đến 2000 năm, có nhiều người là kỹ sư, là kiến trúc sư, là bác sĩ, là thạc sĩ, nhưng mà họ cũng vẫn có cái cách thiếu trí. Họ đem của đó họ hiến cho những cái nhà chung, rồi cuối cùng khi mà không có tận thế thì họ thấy rằng mình bơ vơ, lạc lõng, mình không có tài sản. Thì những người như vậy thì quý vị thấy trong đời nó cũng không phải là không có. Những cái hàng trí thức á, mình coi là người đời gọi là trí thức, nhưng mà người này á, thì trong Phật giáo gọi là những người mê muội, thì không có trí để nhìn thấy được cái sự thật, không thấy được cuộc đời cột cói mình nó chính là cái tham ái. Cái đời sống này, cái thân của mình, ngũ uẩn của mình là cái sự cột cói, nó gọi là quả luân hồi, là một gánh nặng cần phải buông xuống. mình phải hiểu cái cách buông xuống à, chứ không phải là mình tự giận hay mình buồn khổ hay là tận thế nó sẽ tan rã cái gánh nặng này. Nó không phải như vậy. Vì cái gánh nặng này có là do cái phiền não tham ái, nó cũng là một cái gánh nặng. Nghiệp luân hồi nó cũng là một cái gánh nặng, quả luân hồi cũng là một gánh nặng, mà phiền não luân hồi cũng là một gánh nặng. À, khi mình hiểu được nghiệp luân hồi, quả luân hồi, phiền não luân hồi là một gánh nặng hết, thì gánh nặng nào phải có cái cách để xuống. Ví dụ mình muốn để xuống cái gánh nặng quả luân hồi á, là mình phải dứt trừ cái phiền não luân hồi và nghiệp luân hồi, thì cái gánh nặng quả luân hồi nó sẽ tan rã, không có tiếp tục có người gánh nữa. Còn nếu mà mình á, mình nhàm chán cái quả hiện tại này, nhưng mình không nhàm chán cái nhân hiện tại này, thì nó cũng đưa đến cái quả tương lai thôi. Nên chúng ta thấy có nhiều người họ thất tình, họ tự giận, họ thất bại trong cuộc đời, họ treo cổ, họ nhảy sông nhảy cầu, họ uống thuốc lầy duyên sinh, nhưng mà không phải họ chết như vậy là họ sẽ hết đâu. Họ vẫn còn bị những cái phiền não trói buộc, tiếp tục trói buộc họ, và họ phải tiếp tục luân hồi nữa, họ tiếp tục trở lại những kiếp tùy theo cái khả năng của họ. Nên thường thường mới nói là một người mà tự giận á, một cái động lực sân á, cho người đó hàng trăm hàng ngàn kiếp trong địa ngục, do cái động lực sân sanh lên liên tục như vậy, một thời gian người đó phải đọa vào địa ngục rất là nhiều lần như vậy. Nên trong cuộc đời là những người đó họ do cái phiền não, họ không hiểu được cái sự cột cõi của phiền não. Nhiều khi họ là họ vợ con hay là người tình của họ phụ bạc họ, rồi họ treo cổ tự giận họ chết. Nhưng mà không phải họ chết như vậy là họ chấm dứt đâu cái gì, họ chết như vậy họ cũng tiếp tục bị cái nghiệp mà cột cõi, tiếp tục phải luân hồi thôi. Nên thường thì mình học những cái bài học này đó, những cái điều mà Đức Phật nói, những cái sợi dây phiền não thật là khó mà cắt và chặt đứt được. Nhưng mà có thể là mình nói theo cái bộ Bát Chánh Tâm Tế Đa á, là một người mà thoát khỏi sắc dục giới và là sanh lên sắc giới, đó là một sự ra khỏi. Nhưng mà ra khỏi đó là ra khỏi bằng cái năng lực định đè nén cái phiền não tham ái thôi, chứ không phải là đoạn trừ. Nhưng mà có một lúc nào đó mà trong bộ Bát Chánh Tâm Tế Đa nói rằng mình có sanh lên tâm đạo tâm quả để đoạn trừ đó, thì cái sự đoạn trừ nó thật sự là an ổn, cái sự đoạn trừ nữa nó thật sự là bình an, nó gọi là thanh tịnh đoạn trừ, là do cái thấy được niết bàn, cái phiền não nó được thanh tịnh, nó không còn hiện hữu nữa, nó bị đoạn trừ vĩnh viễn, đoạn trừ bằng cái cách kinh an, đoạn trừ bằng cách thanh tịnh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn này có đưa ra những cái hình ảnh, thí dụ một người mà cởi được những cái phiền não tái buộc đó, vị thánh Tu Đà Quần diệt trừ được 4 tâm tham hợp tà và tâm si hoài nghi thôi, thì vị này từ bỏ cái khổ đau đó, cái sự khổ đau cột trói nhiều như số cát tâm sông hằng trôi ra biển cả. Cái số mà khổ đau còn nó ít như là số cát trên lòng bàn tay, hay là số nước ở trên bằng lòng bàn tay còn được, ví dụ như cái biển hồ ở bên Campuchia hay là bên Lào, biển hồ nó mênh mông như vậy thì nước nó nhiều như vậy, cái sự luân hồi chúng ta cũng nhiều như vậy, nhưng một số ít còn được ở trên lòng bàn tay, cũng như là mình thanh là tụ đạo quả Tu Đà Quần, mình dứt trừ được cái sự cột cõi trong vòng luân hồi nó nhiều vô tận như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái sự cột cõi đó mình thấy nó không phải là như dây như là sắt, mà như là sợi xích, nhưng mà cái sự cột cõi này nó còn khủng khiếp hơn nữa, chính là cái dục ái thường thịnh. Bởi vì ở trong cái dục ái, và đa số chúng sanh sinh vào cõi dục là do những cái dục thủ, chính cái dục thủ này là cái nền móng mà mạnh mẽ nhất để cho chúng sanh mà hiện hữu trong cái cõi ngũ quẩn này, cái cõi dục này. Như vậy thì ở trong đây thì cái bài kể chúng ta thấy chính dục ái cường thịnh đối với ngọc bông tan, đối với vợ và con mới thật chính ràng buộc. Bậc thiền sĩ đã nói rằng chính chúng có buộc chặt, chúng kéo lôi xuống, chúng kéo lui, bởi vì cái chính mình làm người do mình tạo những ác nghiệp đó, những phiền não đó cho mình sanh làm những cái loài súc sanh, như là những cái loài heo thì con heo thích ngủ tham ăn muôn đời tiếp tục bản thân làm hàng, người ngu thích ngủ ham ăn thì muôn đời tiếp tục tới ăn luân hồi. Thì chúng ta thấy rằng những chúng sanh thì kéo lui trở lại, sanh vào địa ngục, sanh vào ngạ quỷ, sanh vào súc sanh, sanh là những loài A-tu-la. Tuy rằng sự kéo lôi đó, những cái mềm mỏng nhưng mà khó thoát, đó là những cái phiền não ái đó, nó rất là mềm mỏng nhưng mà rất là khó thoát. Nên chúng ta thấy như là từ hải đó, là một mảnh tướng nhưng mà chết rồi bị chặt đầu, nhưng mà không cái xác thân không có xô ngã được, nhưng mà chỉ có khi nàng kiều than một tiếng thôi đó, thì cái xác thân chết đứng của từ hải tự nhiên rượu xuống Nên thường thường quý vị thấy lúc mà chết rồi, nếu mà nói rằng tự hải sanh là một cái loại siêu nhân, mà cái loại siêu nhân nó giữ cho cái thân này đứng, dù cho nhiều người xô nó cũng không ngã. Nhưng mà khi mà cái giọng nói của nàng Kiều cũng làm cho cái té xuống, thì chúng ta thấy có nhiều người khi mà họ chết rồi, mình nghe những cái câu chuyện vui vui, cũng như là có một cái mỹ quan thánh mà cái quan trạng đi về ngang thì bị sụp ngựa, cái mão sụp xuống, mà những người nào đi ngang cái mỹ quan thánh thì phải cúng kiến hết. Thì lúc bây giờ có một vị trạng nó đi ngang, tức là bị những cái hiện tượng sụp ngựa, ngựa sụp chân như vậy đó, sụp quỳ xuống như vậy đó, thì cái vị này đã cầm cái hốt đó, chỉ thẳng vào cái mỹ quan thánh đó, mới nói rằng ba dĩ văn nam chê còn hẹp, ngày nay đời cúng tế nghĩa lý gì. Tuy rằng lúc trước còn phóng thì Quan Vũ chê rằng Đông Ngô Ngụy Hạng còn hẹp hòi, nhưng mà khi mà chưa có đủ cái khí bình sanh, nhưng mà khi chết rồi thì hiển linh đòi cúng kiến như vậy. Thì chúng ta thấy những cái câu chuyện nó nói lên là những cái trí, tuy rằng lúc bây giờ những cái hùng tâm vững trí mình nói lên như vậy, nhưng mà khi chết rồi thì mình bị cột trói về những cái lễ cúng, mà những cái loài siêu nhân thì chúng ta thấy họ đòi cúng kiến, nhất là những cái loài Atula ác thần hoặc là những cái loài ngã quỷ đó. Mình cúng tế thì ngã quỷ không ăn được, thì những cái loài đó không ăn được, nhưng mà không cúng tế thì nó buồn, lòng nó phẫn nộ, nó bắt bẻ, bắt người này bệnh người kia bệnh để cúng tế cho nó. Nhưng mà chúng sanh nó cũng vẫn tiếp tục ở trong những khổ cảnh, chứ không phải vì cúng tế thì chúng sanh thoát ra khỏi khổ cảnh, là những lần bị quỷ đói. Đã là quỷ đói thì dù là thấy được ăn nhưng mà cũng không ăn được cái gì. Như vậy thì bị chúng lôi kéo, nhưng mà mềm mỏng khó thoát. Bởi vì những chúng sanh nào tái sanh mà khỏi khổ đó, thì thấy được mình tái sanh khỏi khổ thì do phiền não tham ái, là chính là 12 tâm bất thiện mình tạo ra những cái ác nghiệp, những cái ác hành. Và chính những cái ác hành nó lôi cho mình, lôi kéo mình vào địa ngục ngã quỷ thức sanh là A-tu-la. Như vậy thì cái người trí thì mới thấy được cái sự cột trói đó. Đức Bồ Tát thì nói được trí, thấy được cái điều này mới chặt đứt chúng. Có nghĩa là ra khỏi những cái dục lạc, đoạn tận những cái dục lạc đó bằng những cái năng lực thiền định. Và những cái vị đó mới được sanh về những cái thiên giới, thành phạm thiên giới như vậy. Thì đây là những cái điều mà quý vị dự thấy nó không phải là dễ thành đạt đâu quý vị. Quý vị thấy cái tâm của mình mình ngồi thiền thử coi, mình rất là khó để an trú trong cái hơi thở, dù là một thời gian rất là ngắn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Con ngày trong một luân hồi đó, thì ngài có ra khỏi những cái thiền não dục đó, ngài phải chứng đắc những cái thiền sắc giới. Như vậy thì chúng ta thấy những cái kiếp luân hồi ngài cũng có một sự ra khỏi, nhưng mà ra khỏi dục bằng những cái năng lực thiền định, là đè nén những cái thiền não đó, hay là thoát ra khỏi cái đó, nhưng mà chưa có thoát khỏi tâm giới. Chính cái kiếp cuối cùng này ngài mới thoát khỏi tham giới, ngài thoát khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ngài tháo ra được những cái sợi dây cột trói đó. Nên khi mà chúng ta thấy cái ngày còn ngồi với cội bồ đề đó, minh sanh ánh sáng sanh bóng tối diệt đó, thì ngài thấy được gì? Ngài thấy được khổ, nguyên nhân của khổ, ngài thấy được khổ thật, ngài thấy được con đường đưa đến diệt sự khổ, và niết bàn thực sự là chấm dứt khổ. Như vậy thì quý vị thấy rằng ngài biết khổ, ngài biết nhân sanh khổ. Khổ là khổ luân hồi, này nhân sanh khổ là chính là tập đế, là phiền não tham ái. Và con đường đạo đế để diệt cái tập đế này và chứng đắc niết bàn, thì khổ đế thì không còn, thì diệt đế là niết bàn thành đạt. Như vậy thì những cái điều mà Đức Thế Tôn ngài nói trong cái thiện hữu này đó, thì chúng ta thấy rằng ngài đã phải tu tập rất là lâu như vậy để ngài đoạn từ những cái phiền não này. Còn đối với chúng ta thì mình cũng suy nghĩ lại, sau khi chết rồi mình tái sanh làm người trở lại, và mình cũng bị cột trói tiền tài danh vọng lợi đắc, vợ đẹp con sinh, thì những cái điều đó cột trói mình hoài như vậy. Mình nghĩ là mình thấy ngán chán ngán á, thì mình mới thấy cái tâm của mình muốn thực hành cái phạm hạnh để mình giết trừ cái tham ái này. Nhưng mà rồi có nhiều khi á, mình nghe thì mình nhớ, mình giác ngộ, mình muốn tu như vậy, nhưng mà cái thời gian mình lại không tu. Nên thường thường người ta nói rằng tới nhà ở chùa gặp Phật thì muốn tu, về nhà thấy mẹ đi tu sao đành. Nhiều khi thấy mẹ rồi thấy vợ thấy con cũng không tu đành nữa. Nhiều khi thấy Phật thì ở tới chùa thấy Phật thì muốn tu, nhưng mà về nhà thấy mẹ thì đi tu sao đành. Nhiều khi thấy mẹ già rồi mẹ khổ rồi mẹ như thế này thế kia. Khi mình thấy như vậy đó là mình thấy cặp mắt của mình, chứ không phải thấy giống như Đức Bồ Tát. Ngài tuy rằng mẹ của Ngài sanh Ngài ra, cha của Ngài cũng già rồi, địa vị công danh sự nghiệp đế vương, nhưng mà Ngài vẫn thấy rằng á, cái sự cột cõi này nó rất là mãnh liệt. Mình đi tu đi, mốt mình giác ngộ, mình độ cha mẹ là Ngài thuyết pháp cho vua Tịnh Tạng Vương, Ngài thành tựu đạo quả, Ngài lên cung trời đao lợi thuyết pháp như cho Phật mẫu Ma Gia. Chỉ có những việc làm như là Ngài nó thật sự là mình thoát ly ra khỏi cái sự trói buộc và thuyết giảng để cho mọi người thoát ly ra sự trói buộc. Còn nhiều khi á, cuộc đời của chúng sanh á, mà không có nghe pháp á, thì nhiều khi mình hoặc là mình học Phật pháp mà lờ mờ lỡ mở đó, thì thấy đến chùa thì gặp Phật muốn tu, nhưng mà về nhà thấy mẹ đi tu sao đành. Thì chúng ta thấy những câu đó người ta nói rất là nhiều. Nhiều khi thấy mẹ đi tu sao đành, thấy vợ đi tu sao đành, thấy con đi tu sao đành, thấy công dân sự nghiệp công ty của mình, rồi người ăn kẻ ở tôi trai tới gái đi tu sao đành. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy những cái điều này rất là nhiều. Người ta mà quý vị cứ để ý hỏi cho coi, cuộc đời đau khổ như vậy, nghe pháp của Đức Phật là như vậy, nhưng mà tại sao mình không đi tu? Tại vì mình thấy cái này thấy cái kia, mình còn thấy cái đó chưa đi, chưa nở. Tuổi trẻ tài qua học hành công danh thành đạt sự nghiệp của mình nhiều, bây giờ mình bỏ đi sao đành. Mình học bao nhiêu năm nay, bây giờ mình bỏ đi sao đành. Mình có công danh sự nghiệp chức vụ quyền tước như vậy, đi bỏ đi tu sao đành. Chúng ta nhiều cái cách mà mình đi tu sao đành. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ rằng á, mà quan tha thì ma bắt, chờ lúc mà xã hội này nó không cần mình nữa thì cái chiếc là ma bắt mình thôi. Nên thường thường người ta nói câu ở ngoài đời cũng vui vui đó là quan tha thì ma bắt. Quan mà tha mình á, không còn phục vụ được thì ma chuẩn bị bắt mình rồi, thần chết chuẩn bị tới với mình rồi. Nhưng mà rồi có nhiều khi á, mình cũng dù mình biết như vậy nhưng mình vẫn bị cột phán cái gì. Nên thường thường nói rằng năm quả hiện tại đời này khó ra. Quả hiện tại thật sự rất là khó ra. Bây giờ nhân cũng năm mà, về sau thì quả lại thì là cũng năm. Năm nhân quá khứ lớn thai, năm quả hiện tại đời này khó ra. Thì bây giờ nhân cũng năm mà, về sau quả lại thì là cũng năm. Bởi vì năm cái nhân hiện tại này là ái thủ, vô minh thủ và hành. Năm cái quả tương lai là thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc và thọ. Thì nó cứ quanh quẩn như vậy, nó một cái vòng tròn mà quý vị. Quý vị hiểu rõ cái lý thập nhị nhân duyên là một cái vòng tròn. Vòng tròn này cuốn lôi mình ở trong 19 tâm đi tục sinh và 32 tâm quả bình lịch. Nó cứ tiếp tục quả luân hồi, tạo nghiệp luân hồi, quả luân hồi, nghiệp luân hồi. Nên thường thường mình nói trong cái dòng luân hồi này, nó con gà đẻ ra trứng gà nở thành con gà, thì cái mặt nó trước. Thì ý nghĩa của mình đó, mình phải hiểu rằng ở trên tam giới này có nhiều chúng sanh trong cõi trời phạm thiên, sắc giới và dục giới, vô sắc giới. Rồi có những chúng sanh ở cõi dục giới này, thì chúng sanh ở cõi khổ. Rồi khi họ chết, họ sanh từ cõi khổ, họ sanh lên làm người. Và từ cõi người sanh lên cõi phạm thiên, sắc giới hoặc vô sắc giới. Thì từ phạm thiên vô sắc giới chết, sanh từ dục giới, sanh xuống cõi khổ. Cứ quanh quẩn trong cái ngôi nhà này. Thì mình hiểu được cái tánh cách luân hồi vô tận, chúng sanh thì vô tận như vậy. Nên nhiều khi mình hiểu được điều này cũng đỡ. Có những cái chủ thuyết mà họ nói, ví dụ mình ăn thịt, mình ăn cá thì ăn cha mẹ mình. Nhưng mà thật sự nó một người chết rồi mà mình làm cho người ta đừng khổ, người ta ăn mà sống mà. Nên Đức Phật Ngài nói rằng một người mà quán tu hành đó, mình ăn thực phẩm thì mình coi như quán chết, như người mẹ ăn thịt con trên quan đảo vậy. Mình biết khổ, mình muốn thoát khổ, mình đâu phải là mình cực đoan. Mình nhịn ăn đi, mình tu, mình nhịn ăn mình đâu có tu được cái gì. Đó là mình do cái ăn vật thực. Mẹ ăn rau cỏ thì cũng có nhiều con sâu, con bọ nó ăn, nó mình cái người nông phu họ bảo vệ, nên họ dùng những cái thuốc bảo vệ thực vật, và họ giết những con sâu, những con bọ, những con rầy, những con mò. Còn ăn gạo, ăn lúa thì cũng ngăn chặn những con rầy, con mò, con cua, con ốc đồ, giết những con đó để có lúa gạo. Rồi mình vì cái con vật chết đó, rồi mình ăn thịt. nhiều người họ có một cái cực đoan, họ nghĩ rằng ăn thịt đó là ăn quyến phụ cha mẹ, nhưng mà thật sự họ không hiểu điều gì. Chính cái tham ái là quan trọng. Một người sanh chúng ta phải có tử thôi, và dù con người của mình đó, mình sanh ra thì cũng có tử. Những con thú, những con loài dung tán lãi trong bụng mình nó cũng vẫn ăn cái thân thể của mình, lúc mình còn sống nó vẫn ăn trong cơ thể mình để sống. Nhưng mà mình có hiểu được điều này hay không? Rồi cũng như mình ăn thực vật, mình ăn động vật, những con vật nó chết là mình mới ăn được, chứ còn sống mình đâu có ăn được. Và chính là nó sanh mà nó tử là do con người, nó sanh có mặt và có người giết nó. Còn cái người ăn nó không phải là cái lỗi lầm gì. Mà nếu chúng sanh đó, mà không có tiếp tục tái sanh đó, khi mà họ tử rồi họ không sanh nữa thì họ không có cái thân ngũ quẩn, nhất là sắc quẩn này, thì không có ai ăn được họ hết. Và khi mình hiểu được như vậy, mình thấy rằng cái cuộc đời ràng buộc á, ràng buộc cơm gạo áo tiền, cơm gạo áo tiền nó cũng nói đến cái sự tranh danh đoạt lợi, cái sự sống chết quẩn quanh, chứ không phải là hẳn là một cái bước nào hết. Chỉ có khi mình thấy được cái tham ái nó tiếp diễn cho mình sanh làm người, dù là kiếp đó mình làm người mình không có ăn những động vật như những con bò nó ăn, những cái cỏ không đi, hoặc là những con cua, những con rùa, những con cừu, những con dê nó ăn những cái loài động vật đó, những cái loài mà thực vật đó. Nhưng mà rồi những cái xác chết của những con động vật nó bổ sung cho những cái loài thực vật đó. Mình thấy khoa học thường nói những cái điều này, và chỉ có khi là mình hiểu được điều này thì mình mới thấy rằng trong cuộc đời này cái phiền não tham ái vợ cái phiền não tham ái, chứ không phải là gây sợ cái vật bên ngoài, mà gây sợ cái phiền não tham ái chính là cái tham ái này phục tói mình. Chứ không có ai phục tói mình, không phải thượng đế thần linh, cũng không phải chồng bậy vợ, nhưng mà chính cái tham ái này. Nên có nhiều lúc chúng tôi giảng cái đề tài gọi là thất tình đó, hay là cái tương tư đó, nhưng mà thật sự ra không có tương tư nào. Nhưng mà chỉ vì cái tham ái nó có mặt lúc bây giờ mình nhớ một đối tượng nào đó thôi. Nhưng mà có một đối tượng nào đặc biệt hơn thì cái tham ái của mình chuyển qua đối tượng khác, cái đối tượng này sẽ không có còn hấp dẫn nữa. Nên nhiều khi có những người vợ mà từ bỏ chồng, có những người chồng từ bỏ vợ, cái cảnh hấp dẫn đó bây giờ nó không còn nữa, chỉ có những người khác là cái cảnh hấp dẫn. Như vậy thì chúng ta hiểu như vậy đó, chính cái phiền não tham ái này làm cho mình từ bỏ người này, mình đam mê người kia, từ bỏ đối tượng này để mình dướng díu vào đối tượng kia, chứ không có cái thật sự có một cái thất tình nào tồn tại trong ta, hay là có một cái tham ái nào đối với một cái cảnh nào hiện hữu hoài. Nó cũng luôn luôn biến đổi, nó luôn luôn biến dạng, nó luôn luôn thay đổi theo cái tâm lý, cái vật lý của chúng ta, chứ nó không phải tồn tại vậy hoài. Một người nữ đẹp nhưng mà rồi có chồng có con rồi trở thành xấu xí thôi. Nên mình hiểu được như vậy thì mình thấy rằng trong cuộc đời là như vậy. Thì tất cả những người nam hay người nữ nó đều có một cái hình thức cột cói, một cái sự cột cói đó mình phải nhận diện. Khi mình nhận diện được thì mình mới thấy được cái sự cột cói mình đã cột cói rất là lâu rồi. Có nhiều khi mình nghĩ là mình chưa biết người đời để mình biết người đời mình đi tu. Nhưng mà nếu một người mà có một cái sự hiểu biết sâu sắc thì mình biết rằng mình đã biết người đời rồi. Trong những kiếp luân hồi mình không gặp Phật pháp, mình đã có chồng có con rồi, nhưng mình rồi cũng mình vẫn khổ lụy cho đến kiếp luân hồi này. Thay qua một cái kiếp và luân hồi, một cái kiếp nó đẩy mình tới cái sự luân hồi cái kiếp khác, nhưng mà mình không hiểu điều này thôi. Chứ còn khi mình hiểu được rồi đó thì những cái nỗi buồn vui này cũng đã trải qua rồi, những cái sự đau khổ này cũng tiếp diễn với mình rồi, nhưng mà không biết lúc nào mới được dứt khỏi nó thôi, chứ không có phải là không có đối với mình. Như vậy thì những cái điều này Đức Phật Ngài dạy, mà Ngài dạy rất là nhiều, bất kỳ bài kinh nào Đức Phật Ngài cũng nói, dù là Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, hay là Kinh Tiểu Bộ, hay là Kinh Bổn Tăng này, chúng ta cũng nghe những câu chuyện nói về những cái phiền não này thôi. Đó là những cái phiền não tham ái ở nhiều góc độ đến con người trình bày. Cái bài giảng hôm nay thì con Pháp Đăng xin trình bày như vậy. Bây giờ thì chấm dứt cái buổi giảng câu chuyện Bổn Tăng, thì nói về nhà từ cõi bộ tiền thân Băng Phá Na Rá Rá. Đến đây cũng vừa với cái thời gian mà chấm dứt cái buổi giảng, và xin dâng cái phần phước báo công đức đến với Ngài, xin chia phần phước báo công đức đến với gì, xin hồi hướng phần phước báo công đức đến chư thiên ở nơi chùa và nơi nhà quý vị, xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh ma giới bốn loài được được thân an vui tánh hóa yên nghiền. Bây giờ xin trả nhất lại cho cái vị điều hành cái buổi học hôm nay, chắc là Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, sa thủ, xin tri ân và đại đức Phật Tăng rất nhiều. Thầy Đức đã giảng cho cái bài học hôm nay. Và Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Sa Giá, thành kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp và ơn Đức Tăng. Còn kính đảnh lễ sư trưởng đại đức Phật Đăng, thượng tọa Chí Thâm, đại đức Phật Tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rừng. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Chúng ta đã nghe cái bài giảng của đại đức Phật Đăng vừa rồi, cũng đã vừa khép lại với cái thời gian. Bây giờ là bước qua cái phần thảo luận. Hôm nay thì không có thượng tọa Giác Đặng, cho nên là theo cái phương thức thì chúng ta sẽ thảo luận duy trì. Ở đây thì chúng tôi thấy có đại đức Phật Đăng và đại đức Phật Tính là sư trưởng, thì có lẽ là sư trưởng là vị tôn túc, cho nên là sư trưởng không có hỏi lại, mà sư trưởng chỉ là nghe cái câu hỏi để rồi sư trưởng sẽ giải đáp cũng như là thảo luận cái câu mà cần thảo luận. Còn hai điều còn lại là đại đức Pháp Đăng và đại đức Pháp Tính, thì có lẽ là chúng ta sẽ luân phiên nhau, nếu có cần thì chúng ta sẽ quan thỉnh sư trưởng tiếp tục những cái câu hỏi sau nếu sư trưởng khỏe. Bây giờ thì trước tiên cái câu hỏi đầu tiên thì con xin thỉnh sư trưởng quan hiển, nếu sư trưởng khỏe thì sư trưởng sẽ thảo luận cho cái câu hỏi mà con được đưa ra đây. Bạch sư trưởng, thì ở trong cái phần mà bất thiện ý hiệp ở trong vi dược pháp á, có đề cập đến cái phần mà gọi là tứ phược và ganh thá đó. Thì trong cái bốn cái chi pháp mà con được biết đó, tức là tham ái thân phược Abhicchaka giá ganh thá, hay là sân độc thân phược Abhyapada ganh thá, hay là giới cấm thân phược tức là Silapatapa Brahma Sakaya Ganh Thá, hoặc là thử thực chấp thanh phược tức là ưu đăng xét giá Thiluye Sakaya Ganh Thá, tức là chỉ cho bốn cái pháp mà tối buộc, cái pháp tối buộc về thân phược, cái pháp tối buộc về sân giận hay sân độc của mình, sân hận của mình, hoặc là cái phương thức thực hành hay giới cấm của mình bị tối buộc và thử thực chất thân phược. Con nghĩ đây là bốn cái chi pháp mà nó mang tính rộng và sâu với cái sự quy thâm để hiểu biết về A Tỳ Đàm, cho con xin vị sư trưởng quan hỷ. Nếu sư trưởng khỏe thì sư trưởng có thể giải thích cũng như là sư trưởng làm rõ cho cái câu hỏi mà con vừa nêu đi, để cho đại chúng được lợi ích. Dạ. Một lần nữa chúng con thay mặt đại chúng xin xin sư trưởng, nếu sư trưởng có thể nghe được lời thỉnh của con thì con xin sư trưởng quan hệ giải thích để đại chúng được lợi ích và liên quan đến cái bài học mà tối buộc hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính thỉnh sư trưởng.
Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý Phật tử. Cảm ơn quý vị. Một câu thảo luận đầu tiên do đại đức Pháp Tăng đưa lên, nó nói về cái tứ phược, tức là bốn cái sợi dây trói buộc. Đẩy của bốn sợi dây trói buộc đó thật sự là mới là cái sự trói buộc một cách chắc chắn hơn các gì sự trói buộc khác. Cũng như chúng ta thấy trong đoạn bài học hôm nay mà có cái câu Phật ngôn là Bất Trí nói rằng không phải trói buộc chặt bằng cái còng sắt hay là còng gông gỗ, mà cát hay là cát hay là dây trói buộc, hay như là dây dừa, dây luộc, dây xe kẽm, dây gai, vân vân. Chính cái hay dục cường liệt hay là những lược chất như ngọc bông tai vân vân, hay vợ con, mấy cái đó mới tính là lợi về cho buộc thật sự. Cái dục ái thân phược tức là cái sự tham mà đắm vào cái các dục là làm cho chúng sanh không có thể buông bỏ được. Tôi còn nhớ hồi xưa khi ngài Hộ Tông còn sống, thỉnh thoảng đến có các vị sư tu nữ thiền tính lên thăm ngài. Có lần tôi đã nói là ngài nghiêm túc về vấn đề giới lực, ngài kỹ cương, ngài quở hay la về đệ tử, nhưng mà ngài không có nghĩa là ngài luôn luôn gắt gỏng mà ngài rất là vui tính. Có lần ngài hỏi ngài đó thì chơi cái gì mà chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô, chùm không cháy. Ngài hỏi đó vậy đó ha. Cái cũng như người nhất của mấy bạn tu nữ nghe cái trả lời liền, dạ bạch ngài, nước là trời ta đố nó trả cái gì chẳng đứt, bứt không rời, phơi không khô, chùm cháy, nước nó chẳng đứt, bứt không rời, hơi nước nó khô, chùm không cháy, nước ngài nó không phải. Cái người này đó hồi để hỏi những ngài cái gì ái dục ái dục á. Đó, rồi mà ngài mới chỉ từng bà tu nữ, từng ông sư, từng người thiện tính, nhất là mấy ông mà thiện tính lâu năm, chỉ tôi nhớ hồi đó có ông cư sĩ cũng già tóc bạc, vì thế nè, ông này nè già rồi, tóc bạc phơ nè, mà biểu đi xích già, nên tôi cũng chưa chịu, cũng có cái hẹn nay, hẹn mai, hẹn mốt, hẹn hoài, mơ mốt, chết rồi, còn làm sao tu kịp, phải không? Đó, ai dục đó nhà chặt không đứt hả, bước không rời ha, thôi không khô ha, chung không cháy ha. Ngài nói được rồi, họ thấy tụi mày nói rất vui. Thế là một cái duyên của ông già mình bắt trước mình nói như vậy thì nó chắc là tức cười lắm, không giống. Nhưng mà ngài nói một cách tự nhiên, nên là Phật tử thiện tính tu nữ chúng nhau cười đúng khi kể vậy là tiền chưa tan chết rồi mà còn một cái chuyện xuống tới sẽ ngủ mà cũng chưa tiêu, chưa tan, chưa mất. Rồi là nhiều khi còn nghĩa sống với nhau rồi là nhiều đời nhiều kiếp, những kiếp lê chân là cũng sẽ gặp nhau rồi kia. Đúng là cái sự ái dục thần phược nó trói buộc chúng sanh. Bồ Tát của chúng ta, thiện thân Đức Phật của chúng ta là Bồ Tát với Du Đà La cũng không ngoại lệ. Chính vì có sự tham ái trói buộc mà hai nhân vật, hai bậc hữu tình này đã linh lưu với nhau, gặp nhau trong nhiều đời nhiều kiếp, tới cái quyết cuối cùng Phật thì ngôi đại giác và bà mà thành thinh văn thì thấy đó mới là giác ngộ giải thoát. Còn dòng là sanh tử luân hồi thì thôi, không biết bao nhiêu lần phải gặp nhau trên khắp nẻo đường sanh tử. Có một kiếp kể chuyện là chỉ sanh một loài chim, nhưng mà rồi khi một con chim như chim trống, chim mái, cái là tiền thân của đưa Bồ Tát chúng ta với bà Nhã Du Đà La đó. Mà rồi đi khi mà đi ăn qua bên dòng sông bên kia, cái khi mà nước lớn lên ngập không thể về được thì đêm suốt cả đêm tối hai một con chim trống ở bên này, con chim mái ở bên kia, mà họ cảm thấy là đau khổ, họ phải than khóc đợi tới khi bình minh lối vàng sáng, khi mà phải có cái dạng ánh sáng của cái mặt trời, rồi phải chờ nước khi chiều lúc xuống, họ gặp nhau, họ mừng rỡ chỉ một đêm thôi, mà họ cảm thấy như là một cái cả một kiếp lâu dài như vậy. Cũng như là nhất bất kiến như tam thu hề, một ngày mà không gặp cũng bằng 3 năm vậy. Thì đây một điều chúng chúng ta thấy chính cái sự sợ tham ái hay ái dục đó là một cái dây trói buộc rất chặt hơn cái gông cùm hay là xiềng xích, hoặc bất cứ một cái gì cũng có thể là trói buộc, nhưng mà không trói buộc bằng chính những cái sợi dây tham ái này. Nó buộc chặt chúng sanh mãi mãi bị dìm vào cái dòng. Chúng ta thấy trên thế giới đó rơi vào cái tà kiến, mà họ nghĩ rằng là họ có thể dám hy sinh mạng sống của họ, họ có thể sẽ giết được nhiều người, bất cứ những hành động nào sẽ được lòng là một vị cái vị chúa của họ. Họ cũng như nghĩ giống như là tôi nào sẽ bên chúa của nấy, ví dụ như Hồi giáo thì họ bên thánh Allah, Thiên Chúa có thể họ bên cái Thượng Đế, Phạm Thế, và Ấn Độ họ tin tưởng vào mấy vị thần nhất là Phạm Thiên, nhưng mà điều cái đó nó cũng còn hiền, còn như là tin tưởng vào Thượng Đế hay thánh Allah như là Thiên Chúa là Hồi giáo đó, chúng ta thấy ngày xưa có những trận thật mà tự chinh đánh giết nhau nổ cái đồi Salem, nổ cái đồi Giê-xu đó, mà không biết bao nhiêu là xương máu đã chồng chất đã tuôn chảy trên đó. Những cột thập tự chinh thời xưa cũng như cái thời kỳ xưng cổ, những tòa án dị giáo chứ không biết bao nhiêu người địa ngục ở trần gian, thấy rõ ràng như là quỷ sứ mà rằng làm tội hành hình tội nhân trong âm phủ trên kiền thiết sách giờ nói như vậy đó. Thì đó là cái gì? Đó là gì tại cái họ chấp sai vào cái tài kiến, họ nghĩ rằng họ giết như vậy họ là hại người khác như vậy. Thậm chí có lần mà tôi đọc một tờ báo nào đó mà cũng lâu cũng quên rồi, thì khi có người hỏi những người Hồi giáo đó, tại sao mà lại có những cuộc đặt bom chết những người đàn bà con nít là vô tội vậy, mà cũng giết họ làm như vậy là cũng như là có ác quá hay là có tội, thì họ trả lời là đối với họ không có vấn đề thiện ác hay là tội phước, chỉ có Hồi giáo và Phi Hồi giáo, mà cái hả Phi Hồi giáo giết càng nhiều càng tốt. Cho là một câu chuyện là người ngu thì rất ác, người ác thì rất ngu. Chính trả lời câu đó mà với họ thì họ thấy tự nhiên, nghĩ họ còn hãnh diện rằng họ là sẵn sàng lại là mất lòng nữa. Do đó nên những cái sự tà kiến như vậy nó chấp thủ vào thì là họ lại càng làm nhiều chuyện tội lỗi mà họ không sợ đó là vì họ bị cái tà kiến trói buộc. Như đầu tiên là thánh Mahomet nói là hãy theo ông ta thì ông ta sống cho ông ta cho đất cho giường cho ruộng cho tiền cho cả, kể cả đi bắt được những tội nữ tù binh hay gì làm vợ càng nhiều cũng được, chết thì xem như lên cõi thiên đàng. Vậy mà họ cũng tin theo, tin theo như vậy đó thì ban đầu thì đi ăn cướp từng xã từ ác, về sau đông đông người thì chiếm từ quốc độ thành phố này thành phố kia, rồi cả nước này nước kia họ tràn ngập đi mở cái đầu bằng thanh lương. Như vậy mà ai nó đụng chạm thì họ sẽ lên án phê bình, họ đủ hình đủ hình thức để chống đối, trừ khi họ yếu thế họ không làm nổi thì họ chịu thôi. Nhưng mà cái gì thì chứng tỏ cái sự tà kiến này nó trói buộc cả chúng sanh một cách cũng là ghê gớm chứ không phải là tầm thường. Rồi cái gọi là giới thủ sân phượt, tức là giữ cái giới cấm thủ, không phải ở đây nói là cái giới như là ngũ giới bát quan hay trai giới, như là những cái ngũ giới bát quan trai giới thập thiện để tránh xa thập ác, đó là mục đích nhằm cái gì để ngăn chặn cái phiền tội lỗi như là thân khẩu ý là bất thiện, thân khẩu ý ác, giúp cho đó nên phải làm điều lành, nhân nào quả nấy, do đó nên là giữ những cái giới đó không thuộc về giới cấm thủ. Nhưng mà giữ cái giới cấm thủ là gì? Không phải là để giữ cho thân khẩu ý được trong sạch thanh tịnh, mà mình giữ như cái giới như là tắm nước sông Hằng, rồi đốt lửa để hơ mình, hay là ra ngoài nắng, hay vào mùa hè sẽ ra nắng phơi, phải ăn gai bí mật, hay là dùng roi gậy đánh vào thân, hay là gai đâm vào thân, nhiều hình thức khổ hạnh không thể nào kể xiết. Thì họ nghĩ rằng càng hành hạ cái sắc thân thì cái linh hồn càng được thanh thoảng siêu thoát, hoặc là họ nghĩ rằng tắm nước với sông Hằng thì là cái rửa sạch những phiền não. Những gì Đức Phật đã nói từ hơn 25 thế kỷ vừa qua thì bây giờ vẫn còn nhan nhản ở tại Ấn Độ, vẫn có những cái người là họ theo những cái sự giáo điều, những cái giới luật mà chính cái những cái người xưa, những bậc thầy tổ họ đã bày ra. Những lần tôi đi vừa qua đi Ấn Độ với có đại đức Phật Tăng cùng đi đó, thì trên đường đi rõ ràng mình thấy chỗ đầu đạo lã thể hồi xưa bây giờ không còn. Ngồi trên xe mình thấy mấy ông trần ở chuồng khắp xứ mình, coi là bệnh hay đi đau thần kinh gì đó, nhưng mà ở ngoài không phải, ông ở trần ở chuồng ngồi trò hỏ cái về đường mình xem đi chạy nghe, bắt đầu mình dọa giật mình, nói cái gì thì ta nhìn kỹ đây là mấy người này tu theo cái đạo lã thể mà bây giờ vẫn còn mà đó. Ở trần ở chùa mà ngồi ngoài đường giữa thanh thiên vật nhật, ngoài đường ngoài xá đi đâu thì kể cả lên sông Hằng họ đi tắm là gì cũng ở trần ở chùa như vậy đó. Rồi khi có người chết thì họ đi hành xuống đổ xác đổ xương hài cốt đi dòng sông, nghĩ rằng cho được là hết cái tội lỗi được siêu thoát vân vân. Rồi nhiều cái tục lệ khác cũng như ở xứ Việt Nam chúng ta thì không có khi tắm sông Hằng hay làm những điều này điều kia, nhưng mà còn những cái giới cấm thủ khác mà cũng không buông bỏ được trong dân gian. Ví dụ họ chết rồi, có trong thân nhân mà có người chết á, thì đi mướn thỉnh mời mấy vị này vị kia thầy đến tụng niệm, rồi thật là một ngọ hai ngọ một gì đó, bao nhiêu tiền cũng là để đốt ký tiền vàng bạc, là thuê nhà lầu, là kể bây giờ họ còn thêm đô la giả, rồi là làm xe Honda được gửi xuống dưới dẫn cho mà xài mà hưởng. Mình thấy anh nói xin lỗi, nếu mà mình
dạ quý vị còn nghe không ạ? Có lẽ là sư trưởng bị gặp trục trặc rồi. Con không biết sư trưởng có chiếc máy không ạ? Không biết sư trưởng có thể nghe được không ạ? Sư trưởng có nghe được không ạ? Nếu sư trưởng nghe thì con thỉnh sư trưởng trả lại. Dạ. Con kính thỉnh sư trưởng.
Alo, có ai nghe không? Bây giờ có ai nghe chưa? Có ai nghe không? Chị Sư Lộc Trăng nói tôi nghe rất rõ. Quý vị nghe rồi. Thì không biết hồi nãy nói tới đâu, bị trục trặc có lâu mau không? Bây giờ thì xin nói tiếp. Có những cái trường hợp mà chúng ta thấy làm như vậy, nhưng mà nếu những cái đám tang mà không có làm vậy thì người ta cho là không được, thiếu như vậy không nên, vân vân. Thậm chí có nhiều cái vấn đề mà như là gọi là nghi lễ hay gì đó không biết, nhưng mà nó chung lại những cái hình thức mà cái thờ phục cúng tế đó, cái thờ cúng cầu nguyện đó, thì đều là giới cấm thủ cả. Mà rồi căn cứ vào đâu? Trong kinh Đức Phật có nói rõ, nếu như một cái người mà họ làm tội lỗi mà nhẫn chết rồi, có những người này ra đến là cầu nguyện cho 100,000 người đi nữa mà cầu nguyện, thì cũng giống như là cái cục đá mà cái quăng xuống sông, rồi ngài hỏi là bao nhiêu người cầu nguyện, như là càng nhiều người như cả hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người cầu nguyện, viên đá nó có thể là nổi lên được không? Thì các người đã trả lời là không. Thì cũng vậy, đối với người là như là thân khẩu ý ác theo thập ác, bây giờ họ chết rồi, cái rồi xuống đến là cầu nguyện hay là cầu siêu hay gì đó, rồi mong là chúng sanh hai người đã được sanh về ngàn cảnh cõi trời, thì cũng không được như thế. Hay là như là cái bình dầu mà nó chảy đổ những nước, rồi những người bao nhiêu người mà là cầu nguyện cho dầu chìm xuống có thể chìm được. Vậy đối với người làm là thiện mà làm việc lành á, thì dầu cho có những người khác mà có ghét bỏ họ, có nguyền rủa cho họ sanh vào cũng vừa ác đạo địa ngục vân vân, cũng không thể được. Thì cũng vậy đó, thành ra có mọi hình thức mà nó gì đó, đều gọi là cái giới cấm thủ. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy làm sao cái người mà bỏ được rất ít, mà cái người dướng vào những giới cấm thủ này rất nhiều, rồi chúng nhau từ hệ phái này qua hệ phái khác, tôn giáo nọ đến tôn giáo kia, như người có ta có tang mai chay này kia, người ta có nghi thức như là Thiên Chúa thì đến có các vị cha đến rửa tội, bên Phật giáo thì mấy thầy cũng đi đến là tụng kinh siêu độ, rồi là mà phái này phái kia, thậm chí những cái phái nhỏ nhỏ như là Cao Đài và Hảo sau này thì họ cũng tạo lập những cái ban hộ niệm này kia, tịnh độ này kia, cũng phải có những cái ban hộ niệm mà trợ tiếng bất qua đổi cái từ cho khác khác, họ đặt những cái già những bài kệ và hình gì theo ý nghĩ, cũng có đi qua lại chữa chút ít, họ để làm cái nghi thức đó là lên chi có tín đồ, có thiện tín, có người theo. Nhưng mà tất cả những hình thức đó là phà tạc, là giới cấm thủ cả, không có lợi ích gì. Nếu mà có chăng thì nếu đối với Phật giáo Nam Tông thì cũng có những cái nghi thức đó, nhưng mà theo này còn dứt giác được, còn ý nghĩa chút, tức là thỉnh các sư đến, cũng như một khóa thảo phá tụng kinh cầu siêu dưới hình thức là thuyết pháp, như là thuyết pháp, như là giảng bài những nào có tên gọi là vô thường vân vân, nghe là hiểu ý nghĩa là phước như bố thí thì giới là hồi hướng, thì cái này còn có thể khả dĩ đi đọc, mà không ra chắc 100%, chỉ có một số chúng sanh thọ nhận trong phải mỗi lễ làm vậy là đều được. Bởi vì chúng sanh mà có tội lỗi quá nhiều thì không thể nào là giờ là chia phước cho họ đến họ được, nhưng mà cũng có cái thể chia được. Nếu với chúng sanh, một số chúng sanh có thể là chia được, một số nhà quỷ có thể chia được, thì còn có cái gấm ghé, còn cái được. Còn mà cầu nguyện suông thì không có nghĩa lý gì hết. Giống như nấu cát, nấu chơi như con nít mình chơi và đặt trên nhà trời, rồi đứa sắc rô mát, đứa sắc lá này ra kia, nó cũng bắt trước rồi, nó chiên xào, đứa nó nấu cá, lấy cát, con nấu cơm chơi vậy thôi. Thì bây giờ nếu mà nhìn vào mấy cái đó, giống như trò chơi con nít chơi nhà trời, không có nghĩa lý gì hết. Nhưng mà ở với cái người họ chấp như vậy là, thì họ không phải là coi chuyện là đùa, mà họ thấy rất là quan trọng. Phải thiếu không được, mà gọi là cái giới cấm thủ là như vậy. Còn ngã luận thủ hay là ngã chấp thủ là những người này họ chấp vào những cái như là cái ngũ quẩn, như là thân kiến, như là trong sắc quẩn, ta là sắc quẩn, rồi trong như là giống như là họ cho những ví dụ như là sắc này cũng như là cái cây, còn cái ngã cũng như cái gốc cây, còn cái sắc thân cũng giống như cái bóng cây, cho bóng cây từ dưới bên cây là một, vì có thân cây nó có bóng cây, nhưng mà bóng cây thì nó không phải là thân cây, thân cây thì nó không phải là bóng cây, nhưng có bóng cả thân cây mới có bóng cây, hay là như ngọn đèn với ánh sáng tuy hai mà một, bởi vì phải có lửa của ngọn đèn thì mới có ánh sáng, hoặc sở dĩ có ánh sáng thì có ngọn lửa, vân vân. Họ cho những cái thí dụ như vậy, rồi họ cho ngã là khác, rồi sắc là khác, như thọ tưởng hình thức, như tự ngã linh hồn và nghĩ là hai, như cái hộp đựng cục ngọc là khác, mà cái hộp đựng ngọc là khác, nhưng mà ngọc có trong hộp, trong cái hộp có ngọc, thì cũng như trong tự ngã có ta trong tự ngã, có lối lập luận như vậy, sắc quẩn có bốn rồi nhân ra cho năm quẩn thành 20 thân kiến. Thì chấp thủ như vậy, cho là ngã lượng thủ là họ chấp vào cái điều này. Và điều này so với những người có tầm cỡ khá hơn cái hạng là giới cấm thủ, tức là nhắm mắt tinh càng, ai sao tôi vậy, ai có làm bậy tôi cũng bắt chước làm theo, như vậy thói quen xưa bài nay làm cho không suy xét gì cả. Còn cái hạng này thì khá hơn, có cái trí lý luận, nhưng mà cũng không phải là vì đó mà họ thấy được sự thật, hay cũng do sự sai lầm, nhưng mà họ có khả năng lý luận sắc bén, mới nghe qua thì có vẻ là kiến thức khá hơn những cái hạng người mà về cái là kiến thủ là cái giới tâm thủ đó. Nhưng mà nói chung là thì tất cả cái bốn cái là dây này, cái là cái dục thủ thân phược, hay là kiến thủ thân phược, hay giới thủ thân phược, hay là ngã thử thực thân phược, hay là ngã lượng thủ chấp lý luận như vậy, thì đều là những sợi dây trói buộc của chúng sanh, không có rời bỏ, không có dứt bỏ được. Nhưng mà nói chi điều pháp có bốn, nhưng mà chi pháp chỉ có hai, tức là tham và tài kiến mà thôi. Mà nếu nó gom lại thì nó chỉ cũng như là có một. Vì ở trong những tâm tham học tà thì có những cái sở hữu tham, sở hữu tà kiến của sân, mà chúng sanh bị vướng mắc, bị dính vào những cái lối suy tư lý luận chấp thủ như vậy, nên là như là cái sợi dây ràng buộc trói buộc. Nhưng mà tất cả sợi dây khác dầu có trói buộc đến đâu cũng không bằng cái sự trói buộc của những cái sự tham dục tà kiến giới tâm thủ ngã lượng thủ như đã nói trên. Đây là cái câu mà trình bày một cách rộng rãi theo ý nghĩa của tứ phược mà Đại Đức Pháp Tân yêu cầu chúng tôi làm sáng tỏ ý nghĩa này, cũng tương ứng với bài giảng hôm nay, là dầu cho gông gỗ hay là còng sắt hay là những sợi dây gì cũng không phải là trói buộc chắc chắn, mà chính vì sự tham ái tiền tài của cải, tham ái vợ con tài sản, bị nói chung là tham dục trong tài kiến, mà nó mới là sợi dây chắc chắn cột chói chúng sanh một cách sức mạnh quấn mạnh không thể nào cắt đứt ra, trừ khi những vị đó nghe được pháp, cải cởi mở được cái sự cố chấp, và nhất là chứng quả tu đạo quần, thấy được pháp rõ ràng thì không mới không còn cái quần là thân kiến, không còn cái giới cấm thủ nữa. Còn phàm phu rất là dễ bị là vướng vào những điều này, mà nhất là ai vượt qua thân phược thì dầu ngàn trí thức tới đâu, học hành thì hiểu biết được chánh pháp, thì cũng không thoát khỏi sợi dây trói buộc này. Đó là cái phần căn bản của cái ý nghĩa về tứ phược mà Đại Đức Phật Tân yêu cầu tôi đã trình bày đại khái là như vậy. Xin dừng lại ở đây. Nam mô Bụt Tha nhé.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân sư trưởng rất nhiều. Với cái cách trình bày cũng là cách giải thích của sư trưởng, nghe thì thật sự ra thì chúng ta thấy rằng ngay cả những cái người mà không có an tường về diệu pháp á, thì cũng nghe cảm thấy như là sự dễ hiểu qua cái cách trình bày của sư trưởng, liên quan đến cái đời sống hàng ngày, liên quan đến những cái câu chuyện mà chúng ta nghe dường như là sẽ gần gũi, để rồi chúng ta dễ hiểu qua cái cách trình bày của sư trưởng về bốn cái chi pháp mà tối buộc mà liên quan như cái chi pháp mà chúng tôi vừa nêu khi nãy. Và một lần nữa chúng con xin thay mặt đại chúng kính tri ân sư trưởng rất nhiều. Và bây giờ thì xin bước sang hỏi đại đức Pháp Tính. Nếu đại đức Pháp Tính có trước máy thì xin đại đức Pháp Tính cho tín hiệu để chúng tôi mời đại đức Pháp Tính giải thích dùm cho cái câu thảo luận kế tiếp. Có lẽ là đại đức Pháp Tính rời khỏi rim rồi, mới thấy vào rời khỏi rim rồi. Quý vị còn thấy đại đức Pháp Tính không? Chúng tôi thì không còn thấy nick đề của đại đức Pháp Tính ở trong rim nữa rồi. Cảm ơn cô Nguyệt. Bây giờ chắc có lẽ là câu hỏi xin hỏi đại đức Pháp Đăng này. Mặc dù biết là Đức Pháp Đăng đã vừa giảng vừa xong rồi, là Đức Pháp Đăng cũng mệt lắm rồi, nhưng mà thôi để chúng tôi sẽ hỏi để Đức Pháp Đăng. Cái câu hỏi chúng tôi thấy là cái nút mà bé lên 3 dBm như thế này nè, thì chúng tôi trả lời luôn, rồi sau đó thì chúng tôi sẽ thỉnh để Đức Pháp Đăng cái câu hỏi kế tiếp. Bé lên ba nói, cái nick bé lên ba hỏi rằng thấy có nhiều người mà có người chết á, khi đến là tụng kinh cầu siêu, khi người ta chết rồi như vậy có được kết quả hay không, thì chúng ta đã nghe sư trưởng đã giải thích khi nãy, và cái câu kế tiếp là người chết đuối là hỏi rằng nhà sư mà đến cầu hồn như vậy nó có khởi lên hay không á. Thì chúng tôi xin thưa rằng cái việc mà cầu siêu của Phật giáo á, thì như sư trưởng đã nói đó, là nó cũng không phải là hết 100%, mà cũng không phải là không, hoàn toàn không có. Khi mà mình có tạo một cái phước duyên gì đó, mình tạo được một cái phước gì đó, ví dụ như mình thỉnh quý sư đến để quý sư nói lên những cái tụng lên những cái bài kinh, mà nội dung những bài kinh đó nói lên cái sự vô thường, sự khổ, hay là các pháp và điều là vô ngã của thế gian, để rồi cái người sống nghe hiểu được cái lý của Phật pháp. Một mặt khác nữa đó là cái người mà chết rồi đó thì họ tùy vào cái nghiệp để họ tái sanh, tùy vào cái nghiệp họ tái sanh ngay từ lúc đó, thì cái người thân của họ làm phước, làm một sức phước thiện gì đó, mình hồi hướng đến cho những người thân đó. Không phải là người thân của mình á, là cái phước nào cũng có thể hưởng được, cũng tùy trường hợp. Nếu sanh vào những cái, có những cái cảnh giới có thể hưởng phước được, có thể quan hỷ được, nhưng mà có những cảnh giới không thể hưởng phước được. Ở đây thì chúng tôi không có giải thích dài dòng, mà chỉ nói là có những trường hợp có thể hưởng phước được do cái sự hồi hướng của thân nhân của mình. Nhưng mà cái tác dụng á, chính yếu là do người, cho người còn sống, tức là cái phước của người còn sống mà hồi hướng đến á, mặc dù người thân mình không có hưởng được á, nhưng mà mình sẽ hưởng được cái phước đó. Đó là như vậy, nhưng mà không phải là người thân mình khi mà mình hồi hướng lại là mình làm phước hồi hướng là điều người thân mình cũng có thể hưởng được hết, mà cũng không phải là không, hoàn toàn không hưởng được, nó tùy trường hợp, nó tùy cảnh giới mà người thân mình có thể hưởng được cái phước đó. Cái thứ hai mà chúng tôi muốn nói ở đây, tức là khi mà người chết rồi đó thì có nhiều cái việc mà chúng ta thấy rằng nhiều khi thì thỉnh mấy thầy tới là cầu hồn mà người chết nước hay là chết đường xá, là bị xe tông xe đụng tai nạn mà chết, hoặc chết cái này chết kia đó, thì người ta lại đó để cầu hồn. Thì chúng tôi nghĩ rằng giống như cái hình thức mà cầu siêu, chứ còn cái cầu hồn để gọi hồn á, thì thật sự ra về cái gọi là quan điểm về cái trong giáo pháp của Phật á, về chính thống á, thì về truyền thống mà nói á, thì cái chuyện đó nó cũng không phải là hoàn toàn có. Mà chúng sanh này mà chết á, thì chúng ta biết là sanh trong cảnh khổ á, thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula, tùy theo nghiệp. Những chúng sanh mà nó lan man sanh mà mình thấy á, thì có thể là một trong những chúng sanh đó sanh vào ngạ quỷ. Cho nên là có những cái loại ngạ quỷ mà mình hồi hướng thì họ có thể nghe được mà quan hỷ được, nếu như đời sống của họ đã từng quen làm phước, đã từng quan hỷ với việc phước. Cho nên là mình làm phước, mình hồi hướng đến cho họ thì họ nhận được cái phần phước đó, họ quan hỷ họ nhận, còn nếu không thì họ không nhận được. Nhưng mà cái việc mà cầu hồn á, thì cái chuyện đó nó cũng không phải hoàn toàn nó có hết. Xin thưa như vậy thì chúng tôi xin giải thích sơ qua để cho cái mic gọi là bé lên ba nghe rõ đó, như vậy đó. Không biết là bé lên ba có nghe được không ạ? Có nghe chúng tôi trả lời không ạ? Thôi bây giờ chúng tôi chỉ nêu ra như vậy thôi nha. Bây giờ cái câu kế tiếp xin hỏi đại đức Pháp Đăng nha. Đại đức Pháp Đăng nè, trong xin thưa đại đức Pháp Đăng là ở trong trong kinh cũng thường nói là khi mà mắt tiếp xúc với trần cảnh, tâm mình sanh khởi lên để tạo nên cái xúc. Thì nếu như mà mình không có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc á, thì liệu rằng cái tâm của mình nó có đắm nhiễm không? Dạ, mình có ái luyến ở trong đó nếu không có cảnh. Ở đây thì chỉ nói đến những cái cảnh liên quan đến ngũ dục thôi, chứ không nói đến cái cảnh gì sâu xa. Thì nếu như mà mắt mà mình thấy cảnh sắc, tai mình nghe âm thanh, mũi mình ngửi mùi, thân mình xúc chạm, ý mình suy nghĩ á, mình đắm nhiễm ở trong đó, nếu không có cảnh á, thì mình liệu rằng cái tâm mình nó có đắm nhiễm không? Cái mà trói buộc mình á, cái đó là do cảnh hay là do tâm của mình? Thì xin thỉnh đại đức Pháp Đăng giải thích cho, cũng như là thảo luận liên quan đến cái câu hỏi này. Thỉnh đại đức Pháp Đăng.
Thì thật sự quý vị sanh ra đó thì quý vị sẽ thấy được mình sanh ra cái gì. Nếu mình gọi là cái người của mình á, thì có thân và có tâm. Nếu mà cái người có thân á, mà người đó bị mắt bị mù đi, tai bị điếc đi, nhưng mũi cũng vẫn còn ngửi được, miệng còn ăn được, thân còn xúc chạm được, thì nó còn lại ba cái căn. Nếu mà người đó bị khuyết điểm nhãn căn là họ bị mù mắt, họ bị điếc là họ bị nhĩ căn, họ bị điếc là họ không có nghe được cảnh thinh, nhưng mà họ vẫn có thân căn, là cái thân của họ gì có sanh ra phải có thân thôi. Rồi ví dụ như họ có cái miệng để ăn để nuôi cái thân đó, thì có cái thiệt căn để ăn vật thực. Rồi có cái tỷ căn là cái lỗ mũi để ngửi cái hơi mùi. Nên nhiều khi chúng ta thấy cũng vui vui, mình nói cái những con chuột mà chuột chù á, nó có một cái điểm nó lạ lắm quý vị. Chúng tôi có lần chúng tôi coi là con lợi chuột đó nó đa thê, nhưng mà ngược lại nó không có con mắt quý vị. Nó không có mắt mà nó tìm cái người bạn của nó bằng cái lỗ mũi. Nó tìm cái người bạn của nó bằng cái lỗ mũi, mà nó là loại chuột mà rất là nhiều con chuột cái. Thì khi mình nói như vậy thì là người cũng vậy quý vị. Là người của chúng ta thì nhiều khi mình không có nhãn căn là mắt mình bị mù, không có nhĩ căn là tai mình bị điếc, nhưng mà còn lại cái tỷ căn là cái lỗ mũi mình hửi hơi mùi, thiệt căn là cái miệng của mình nếm cái vị, thân căn là cái thân mình cảm xúc. Cũng như quý vị nghe cái câu mà lưỡng quốc hoàng hậu đó, bạc bịch mắt lại, nhưng mà cái lỗ tai bà đâu có nghe đâu. Nhưng mà ngược lại những người đứng nó im lặng như vậy, nhưng mà bà rờ vào bà biết người chồng của bà là người nào. Thành ra quý vị thấy nhiều khi người ta cũng có những cái căn khác, chứ không phải là không có cái căn khác để sanh lên cái ái. Như vậy rồi do cái tưởng nữa, cái tưởng là tâm hành, nó là thọ tưởng. Chính cái tưởng là tưởng mà chúng ta nghe nói rằng cái tưởng bất thiện đó là dục tưởng, hận tưởng, hại tưởng. Dục tư duy, hận tư duy và hại tư duy. Dục tư duy là những cái gì liên hệ với dục, mà nhiều khi á, mình mắt mình mù đi nhưng mà tai mình nghe, tai mình nghe. Và chúng ta thường thường thấy những người mà họ ca cổ á, mà nhiều khi họ đi ăn xin á, mắt họ mù nhưng mà cái tai của họ nghe, nên họ ca á, những cái giọng ca rất là hay. Tuy là mắt họ không thấy gì khác, nhưng mà tai của họ đó, với cái đánh đàn của họ đó rất là điệu nghệ, Tuy là mắt họ không thấy, người ta dẫn họ đi, nhưng cái tai của họ đó nghe những cái âm thanh họ hát, những cái âm thanh họ biết, những cái âm thanh họ hát là rất là hay. Và nó nhiều khi đó, cái tham ái là do cái tâm của chúng ta nó cột trói, nó duyên theo cái trần cảnh. Bởi vì thường thường quý vị nói là cảnh sắc lộ tâm á, cảnh ngủ rất lớn, như là cảnh nhà cảnh sắc rất lớn, thì thường thường là chót na cảnh. Bởi vì chúng ta thấy cái tâm nhận thức nó sanh khởi là ngủ tâm thức á, hậu kiếp vừa qua rung động nhất dòng được hai môn, rồi ngủ tâm thức tiếp thâu thẩm thấn đoán định động lực, động lực thực rồi có na cảnh và sở về hậu kiếp, nó gọi là cảnh rất lớn. Cảnh lớn là hậu kiếp vừa qua rung động nhất dòng rồi sai môn, rồi ngũ tâm thức tiếp thâu thẩm thấn đoán định động lực trở về na cảnh thì gọi là cảnh lớn. Còn cảnh nhỏ thì chót na cảnh và chót đoán định, thì cảnh nhỏ hay cảnh thức nhỏ, chót rung động. Thì như vậy nên á, phân biệt vào như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là tâm chúng ta nó diễn tiến. Cái tâm á, nhãn thức á, là ngũ tâm thức, rồi nhãn thức sinh khởi, hoặc là nhĩ thức sinh khởi, tỷ thức sinh khởi, thiệt thức sinh khởi, là thân thức sinh khởi. Thì sau cái lộ ngũ đó nó có cảnh động lực á, thì cái động lực đó là cái tâm thiện, những tâm bất thiện. Nếu mà một người như là mắt pháp Kundalí nhìn thấy Đức Phật á, thì cái lộ tâm nhãn thức diễn qua cái lộ mà nhìn thấy được bậc đạo sư, khởi lên cái lòng tỉnh tính, như vậy là nhãn thức cảnh lớn. Cảnh lớn diễn ra chót động lực là cái tâm thiện nó làm việc động lực này. Và nhờ cái tâm thiện này mới đưa ra cái tâm quả mà công tử Mát Thác Kundalí sanh làm thiên tử Mát Thác Kundalí. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái gọi là thấy mà thấy cao thượng đó là Đức Phật, gọi là thấy Đức Phật là thấy Chư Tăng, gọi là thấy cao thượng. Còn nghe cao thượng là nghe chánh pháp, nghe cái pháp ly tham, nghe cái sự tu tập, nghe giảng về sự tu tập, gọi là nghe cao thượng. Như vậy thì chính đó là nhiều khi á, chính cái lộ tâm ngũ thông thức nó diễn tiến như vậy. Rồi có nhiều khi nó không có lộ ngũ nhưng mà vẫn diễn tiến cái lộ ý. Và thường thường thì quý vị thấy đó, ở cái tâm mà cai ngũ môn đó, làm việc khai mở cho lộ ngũ, hay là cái tâm đoán định nó làm việc đoán định cho lộ ngũ nhưng mà nó làm việc khai mở cho lộ ý. Ở lộ ngũ đó, thì cái tâm khai ý môn đó, là nó làm là cái tâm đoán định, nhưng mà chính là cái tâm khai ý môn mà nó làm việc đoán định ở lộ ngũ, nhưng mà nó làm việc khai ý ở lộ ý. Thì chính cái tâm này là khai mở cái lộ ý. Như vậy thì chính cái lộ ngũ á, nó tiếp diễn cho cái lộ ý nó nói liền theo sau. Bởi thường thường cái lộ ngũ á là cái lộ mà thu gián định hình định dạng định danh, đó là nó chế định ra những cái hình dạng cái tướng mạo, rồi cái lộ ý nó nối theo cái lộ đó. Như vậy thì trong A Di Đàm á, diễn tiến và trình bày rất là rõ ràng như vậy. Và cái sự cột trói đó đối với vị A La Hán thì mắt cũng vẫn thấy, nhìn thấy cảnh sắc đẹp, nhưng mà cái tâm tham ái không còn, nên gọi là không còn phiền não. Còn phàm phu mà chưa có đoạn trừ đó thì cái tâm tham ái đó là phiền não, nó bị cột trói. Vị phàm phu cũng có mắt, cũng có nhìn thấy cảnh sắc, nhưng mà cảnh sắc đó làm cho mình tham ái, là mình bi lụy, mình gọi là tương tư. Còn cái vị mà A La Hán chánh đẳng giác, A La Hán độc giác, A La Hán sinh văn giác á, thì nhìn thấy cảnh sắc đó, nhưng mà cảnh sắc đó thì chỉ duyên cho tịnh tĩnh thôi, chứ không có duyên cho tham ái. Như vậy thì nên Đức Thế Tôn người nói mắt á, và cảnh sắc á, nó cũng không cột trói, cũng như là con bò trắng với con bò đen á, nó không phải là cột trói, nhưng mà chính cái sợi dây đó là cột trói. Nó cột trói con bò trắng với bò đen dính lại là nhờ cái sợi dây này. Thì cũng như vậy, mắt và cảnh sắc á, thì khi mà mình không có tu tập đó, thì cái phiền não tham ái nó cột trói trở lại. Mắt mình nhìn thấy cảnh sắc đó mình có tham ái. Còn đối với vị A-la-hán á, thì mắt cũng có, cảnh sắc cũng có, nhưng mà không có bị cột trói. Chính là cái ái nó cột trói, là sợi dây đó cột trói là để nói cho cái ái. Nên thường thường chúng ta thấy những vị A-la-hán cũng có mắt, mà cũng có nhìn thấy cảnh sắc, chứ không phải là những vị A-la-hán là mù mắt, không phải vậy. Hay là không thấy mắt, mà mắt không thấy, mắt cũng vẫn thấy, nhưng mà cái sắc ái không có sinh khởi. Nên con bò trắng nó cũng không phải là cột bò đen, con bò đen không phải là cột bò trắng, mà chính cái sợi dây này cột hai con bò nó dính lại. Thì muốn nói là nói như vậy. Thì chúng ta thấy rằng á, để phàm phu chúng ta còn tham ái nó cột trói như vậy, nhưng mà bậc thánh nhân á, thì hết tham ái rồi, thì con bò đen bò trắng thì nó cũng không có bị cột trói lẫn nhau. Còn phàm phu chưa có đoạn trừ tham ái thì chính cái sợi dây là cái sự cột trói giữa hai con bò dính với nhau. Thành ra cái cột trói đó là thường thường chúng ta nói dùng cái tâm không, mà cái thân nó không có cột trói được. Bởi vì người chết á, là họ có cái thân nhưng mà không có cái tâm. Nên cái người chết họ nằm một đống như vậy, mình khóc la, mình kêu réo gì họ cũng không biết. Nhưng mà cái người còn sống họ ngủ á, mình kêu réo họ thì họ thức dậy, họ biết con của họ đau khổ, họ cũng thương cảm xúc động. Nhưng mà người chết thì sẽ tắt thân nằm đó, nhưng mà mình lúc lắc thì họ cũng không có tỉnh dậy, họ cũng không có thức để biết. Nên chính cái thức biết đó là cái sự cột trói, thức biết là cái tham ái là cột trói. Chính cái do mình biết là ngủ trong thức sanh khởi, là tiếp thâu thẩm tấn là đón định, là nếu không khéo như lý đắc ý thì động lực sanh khởi thì bất thiện, nếu mình khéo đắc ý là động lực thiện. Thì như vậy nên cái Đức Thế Tôn người nói do mắt thấy thì do khéo đắc ý mà người đã sanh chánh kiến, do tai nghe và khéo đắc ý người đã sanh chánh kiến. Còn nếu mà người nào có mắt thấy và không như lý đắc ý thì khởi lên tà kiến, con tôi, tài sản tôi, kẻ ngu hay nghĩ quấy, con đâu, tài sản đâu, tự thân còn không có. Thì chính những cái điều mà Đức Phật ngày dạy trong tâm kinh Bát Cú đó, cái người ngu thì thấy là con tôi, vợ tôi, tài sản tôi, nhưng mà người trí thì thấy không có thấy như vậy. Thành ra chính cái tâm á, nó biết cảnh, chứ còn cái thân của chúng ta nó không có biết. Cái thân chúng ta như nói cái thân biết thì người chết cũng vẫn biết, nhưng người chết không có biết. Bởi cái thức là biết cảnh, bởi vì danh nó biết cảnh, chứ còn sắc nó không có biết cảnh. Nhưng mà có nhờ cả những cái danh mà nó nương vào sắc đó, đó là những cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nó nương vào cái sắc quẩn này mà nó có sanh lên do cái điều kiện này, nên mới nói quả hiện tại, nói với nhân hiện tại là như vậy. Bây giờ thì xin trả mít lại cho đại đức Pháp Tân. Đại đức Pháp Tân, có đại đức Từ Quyền vào, đại đức Pháp Tân hỏi đại đức Từ Quyền đi. Pháp Tân còn phải giảng ở bên Phật giáo Nguyên Thủy nữa, có lẽ là xin phép nghỉ chút xíu để qua bên kia.
Dạ, sa thú kính thưa anh đại đức Pháp Tân rất nhiều. Bây giờ thì thấy có đại đức Tự Quyền á, thì xin hỏi đại đức Tự Quyền một câu. Thì giờ thì thời gian thì chúng ta còn độ khoảng 7 phút nữa để điền phiếu cho hết khoảng thời gian này, thì xin thỉnh đại đức Tự Quyền quan hệ thảo luận cho một cái câu. Hôm nay chúng ta họp đến cái câu chuyện tiền thân sự trói buộc đó. Ở đây thì trói buộc ở trong cái bài kinh nội chung trong cái bài trong cái câu chuyện này là nói đến cái sự mà trói buộc bằng cùng rong, cái sự trói buộc đó nó không bằng cái tâm của mình ái nhiệm ở trong những điều đó. Thì theo đại đức Tự Quyền, khi mà trong cái đời sống bình thường hàng ngày của mình á, thì mình biết rằng trong cái sự bám nhiễm nó là một cái sự đau khổ, với cái nhìn mà Đức Phật ngài giải thích cho chúng ta nghe để hiểu đó. Thì bây giờ mình có cái cách nào để hạn chế bớt trong cái sự tối buồn liên quan đến những cái cuộc sống hàng ngày của mình, ví dụ như là đời sống có ngày thế tự thì có gia đình, có vợ, có chồng, có con, hoặc là có sự nghiệp, có điều này điều kia. Ở đó với những người ở trong chùa thì có những cái sự ràng buộc nhất định, ví dụ như nhưng mà cái ràng buộc đó như thế nào khi mà mình đối với cái cảnh đó, để rồi mình có cái sự biết rõ, để rồi cái mình đừng bị cái sự ràng buộc đó nó trói buộc mình quá nhiều, hay hoặc là mình có thể tránh xa về cái sự trói buộc đó. Thì xin thỉnh đại đức Pháp Đăng, đại đức Tự Quyền quan hệ thảo luận cho cái câu thảo luận này.
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Cảm ơn đại đức Pháp Tăng. Con kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh, thượng tọa Chí Tâm cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong râm, xin chào đến quý tu nữ cùng sư Phật tử. Xin thưa đại đức Pháp Tăng, thì quả thật thì trên cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta cho rằng là nhiều khi người ta đánh mình đau, đánh mình một cái mình cũng thấy đau, đau da đau thịt vô cùng. Nhưng cái đau da đau thịt đó nó chỉ đau một thời gian nhất định. Nhưng nếu chúng ta nghe người ta nói nghe hoặc là nói xấu chúng ta, hay là nói xấu chúng ta, hay là chê chúng ta, vân vân, thì lập tức chúng ta rất là đau khổ. Mà cái sự đau độ khổ đó, cái sự đai nghiến đó, nó sẽ lâu dài. Tại sao vậy? Thì nó cũng là một sự trói buộc. Chứ đừng nói chi mà chẳng hạn giờ chúng ta bị giam cầm ở một cái bằng xiềng xích hay là bằng tất cả những cái hình thái nào đó, thì cái thân của chúng ta nó chật chội, thân của chúng ta nó không có, nó bị gò bó, nó không có thể tự nhiên được. Nhưng quả thật nếu như rồi có một lúc nó cũng sẽ kết thúc những cái tôn trị, cái sự trói buộc về rồi cái đời sống của tham ái, cái sự trói buộc về cái đời sống của hiềm hận, của ghen tị, của cái sự oán hờn, thì cái sự trói buộc đó đời này kiếp nọ chỉ một chuyện đơn giản thôi. Nếu chúng ta buồn một người nào đó, chúng ta thường thường nó nói rằng cái chuyện buồn đó nó kéo dài cho tới cái nơi khi chúng ta nhắm mắt chúng ta cũng ôm theo. Đó là một việc. Rồi chúng ta nhớ thương một người, chúng ta thương một người nào đó, và cái tình cảm đó nó dang dở hay là nó không được như tội như ý nguyện, thì mãi mãi trong tâm hồn của chúng ta nó có một cái vết thương lòng mà đụng đến tức là nhớ, đụng đến tức là đau. Thì đấy chính là một sự trói buộc lớn. Mình ngỡ đã quên, mình ngỡ đã qua đi, nhưng người sẽ bỗng hiện về, chuyện ấy lại lập tức như là ngày hôm qua. Thì đây chính là một sự trói buộc. Chúng ta nhớ thương thương người bắt đầu, người đã qua đi, người đã chết. Rồi một lúc nào đó chúng ta cứ nghĩ rằng thời gian rồi nó cũng sẽ là một liều thuốc, quả thật nó cũng sẽ phai, nó cũng sẽ phôi ra những điều. Nó sẽ chợt hiện về, nó sẽ chợt nhận ra khi chúng ta dùng tưởng tri để nhớ lại. Thì đây chính là một điều mà hết sức đau khổ. Chính cái tinh thần tu tập, chúng sinh ít bao giờ mà thoát khỏi những cái sự tưởng tri. Có thể đời sống của một chúng sinh là được kéo dài xuyên qua cái dục tưởng, hay là xuyên qua cái tưởng, xuyên qua cái cảm thọ và tưởng. Thì như thế, nếu như cảm thọ đó thì tùy theo chúng ta phải biết điều khiển cái tưởng tri đó, chúng ta cũng biết nên loại bỏ và không nên, và cái nào cần thiết và cái nào không cần thiết. Ngay cả trong cái việc sinh hoạt, trong việc trụ trì cũng vậy. Trong việc trụ trì là một sự trói buộc lớn lắm, như thì cũng phải biết tự cắt, cũng phải biết tự gión gọn bớt. Chứ nếu như mà ôm đầm quá thì sẽ đau khổ, sẽ bị trói buộc nhiều. Chúng ta ước vọng, chúng ta ước mơ, ước muốn, nhưng cuộc đời này nó có cho chúng ta được cái ước mơ, ước muốn nó không? Nó không như chúng ta, không như chúng ta tưởng, không như chúng ta ước mơ đâu, không như chúng ta vừa lòng đâu. Thì ở đây chính là một sự trói buộc. Chúng ta vào cái đời sống bình nghiệp, chúng ta đừng bao giờ tạo một cái sự dây trói buộc bằng những cái cảnh mà ước mơ, bằng cảnh mà ước muốn, bằng một cái cách này cách kia. Thì đây chính là do cái tâm tư, do cái lòng tưởng tri của mọi con người biết kiểm soát với cái thọ tưởng của chính mình, biết cảm xúc, kiểm soát với cái ước muốn của chính mình. Và cuộc đời này tất cả nó chỉ là một điều mà chúng ta cần phải lưu ý, đó tức là về cái đời sống thì chúng ta cần phải có sự chú túc, chúng ta cần phải có sự biết đủ và cần phải biết cái tự nhiên, và chúng ta phải biết bỏ xuống. Nếu như chúng ta không biết bỏ xuống mà chúng ta mang, chúng ta gánh, thì tự chúng ta đau khổ, tự chúng ta có trói buộc cho ta. Đường đi rất là xa, nói một cách rộng hơn, sâu hơn là cả kiếp luân hồi sẽ còn nhiều nữa cho đến ngày chúng ta chấm dứt khổ. Và nếu như chúng ta muốn chấm dứt khổ thì chúng ta phải biết bỏ xuống. Đường luân hồi quá dài mà chúng ta chất nhiều cái trói buộc của ái, của tham, của sân, của hiềm hận, của bực bội, của oán hờn, thì sinh ra kiếp này oan trái, sinh ra kiếp này lại người, sinh ra kiếp này đã mất mát, đã thua thiệt, sinh ra kiếp sau tiếp tục tái sinh nữa là càng đau khổ hơn. Chúng ta nghèo khổ ở kiếp này, nhưng kiếp sau chúng ta sẽ đổi khác đi, chứ không phải vì cái nghèo khổ mà gây nên những cái ác bất thiện, mà chúng ta mang một cái mặc cảm, mang một cái tự ti, thế là chúng ta dấn thân vào chúng ta là hành động ác. Đây cũng chính là một cái điều mà chúng sinh không biết tự cởi trói mình, và thế là càng buộc cho mình đau khổ hơn nhiều nữa. Và cũng vậy, cái ước mơ thì ta nói rằng là túi tham không đáy, là chính xác. Tại sao tôi tham không đấy? Chúng ta đã tham từ vô lượng kiếp rồi. Không có kiếp nào mà chúng ta vừa lòng, cho tới kiếp này cũng vậy. Có bao nhiêu cũng là không đủ, có bao nhiêu cũng là không vừa. Vì vậy cho nên, chúng ta biết, hãy đạp thắng lại, hãy dừng lại, hãy buông bỏ, hãy lãng quên, hãy vượt qua. Thì tất chúng ta sẽ được nhiều lắm, cái sự an lành. Ngày hôm qua có một người, họ điện thoại, họ nói gì họ buồn quá. Họ cảm thấy rằng cuộc đời nó thất hết sự vô vị. Bởi vì họ thất bại từ trong tình cảm cho tới tất cả mất mát, tất cả sự nghiệp. Rồi tiền bạc bây giờ nợ nần. Thì mình họ yêu cầu chúng tôi cho một lời khuyên. Thì chúng tôi đều trước nhất là hãy quên đi những cái gì thuộc về quá khứ mà hãy đối diện với những cái gì hiện tại. Nếu cuộc đời này mà chúng ta tự sát, nếu chúng ta nguyên sinh để chúng ta trốn tránh thì không bao giờ trốn được. Chúng ta đời sau chúng ta cũng vẫn nợ trần ai, rồi chúng ta cũng tiếp tục chúng ta nguyên sinh nữa. Thì do cái nhân thường tận nó gây cái đau khổ đó. Cho nên cái suy nghĩ như vậy. Đây là nếu mà chúng ta trốn tránh thì không bao giờ trốn được, cũng không bao giờ tránh được, cũng không bao giờ vượt qua được. Mà nếu như chúng ta biết cái gì, biết buông bỏ, biết chấp nhận, biết đối diện. Ngày nào tiền của bây giờ là không ai quan tâm mình, người ta lại khinh miệt mình, người ta lại trốn tránh mình, vân vân. Thì chúng ta phải đối diện với chính nó, hay là chúng ta mất mát, thì đấy chính là chúng ta áp dụng vậy là cái bài Phật. Không phải tự nhiên mà chúng ta bị, không phải tự nhiên mà chúng ta bị, cũng như không phải tự nhiên mà chúng ta có. Thì chúng tôi phải nói, tại sao trước kia cô ta có tiền, anh ta có tiền, anh ta cảm thấy cuộc đời này nó là tất cả. Nhưng khi mất mát thì quả thật lời Phật dạy là một cái phao cấp cứu hết sức là lớn. Hãy quên qua đi những cái gì thuộc về quá khứ mà phải đối diện thẳng với hiện tại. Cũng trong cái sự quá dễ dàng mà chúng ta giàu có, thì cũng trong sự quá dễ dàng thì chúng ta cũng mất đi cái sự giàu có đó. Người ta làm chắc chiêu còn chưa giữ được, chứ đừng nói chi mà một cái sự may mắn, một cái sự thuận duyên ở trong cuộc đời để chúng ta giàu có tiền của, rồi một nghịch duyên chúng ta là mất tất cả. Thì cái thuận cái nghịch nó sẽ là một cái dòng đối, một cái đối xứng liên tục và liên tục ở cả hôm nay và ở cả ngày sau, và tất cả chúng ta không thể nào mà hiểu và biết mà nắm bắt được nó. Vì vậy cho nên trong cuộc đời này, để chúng ta cởi bớt, chúng ta biết là chúng ta phải biết bỏ ra bớt, và chúng ta phải biết tri túc, và chúng ta phải biết đối diện thắng xuyên qua nghiệp quả, thì chúng ta sẽ đỡ đau khổ một phần nào. Và xin có đôi điều trả lời cho đại đức cũng có tâm như vậy. Và giờ này cũng đã lỗ mấy phút rồi, và xin dừng nơi đây. Nam mô Phật Thầy á.
Nhà Sa Thú kính tri ân đại đức Thầy Quyền đã thảo luận và thảo luận như vậy. Và bây giờ thì thời gian sinh hoạt của chúng ta đến đây là hết. Ngày mai thì chúng ta sẽ nghe bài giảng do Thượng tọa Thiện Sư sẽ trình bày bài giảng ngày mai. Một lần nữa kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức, kính chào tạm biệt toàn thể những vị Phật tử. Và bây giờ thì mời vị ân sư có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh và sau đó chúng ta đăng ký.
Sa thu lành thai, con Lai Nhàn Nguyệt. Thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xíu môn viên để hỗ trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự vĩnh an. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc những pháp nhiệm vụ của Đức Thượng Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chính pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát, Nam Mô Bụt Thà dạ.
Thank you.